ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi chia sẻ hôm nay, chúng con kính gửi đến Chư Tôn Đức chủ đề phát triển Phật giáo qua việc tăng trưởng tăng ni, xây chùa và tổ chức khóa tu. Trong chuyên đề này, chúng con sẽ trình bày bốn ý chính. Thứ nhất là tình hình của Phật giáo tại các nước Đại Thừa. Thứ hai, sự tăng trưởng tăng đoàn. Thứ ba, phát triển các từ viện. Và thứ tư, tổ chức khóa tu. Sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Ngài đã đi bộ 250 cây số đến Sa Náp, trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng nhất của cộng đồng đạo Bà La Môn, do gắn liền với con sông Hằng Thiêng Liêng, được tin có khả năng tẩy tất cả các tội về luật, lỗi về quan hệ dân sự của con người. Suốt 45 năm sau đó, Đức Phật hoằng pháp không mệt mỏi. Mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng trung bình 3 cho đến 5 bài kinh. Và kết quả là trong văn học Bali, Đức Phật đã để lại khoảng 18.000 bài kinh ngắn, vừa và dài. Và trong văn học Agama tương đương thì có khoảng 18.000 bài kinh. Trong văn học Phật giáo Đại Thừa giai đoạn sơ khởi thế kỷ thứ nhất Tây lịch, giai đoạn phát triển về sau, tức là những thế kỷ sau Tây lịch, thì cũng có khoảng vài ngàn bài kinh nữa. Tổng hợp cả ba nguồn văn hệ Bali trong truyền thống Phật giáo Nam truyền, Agama trong truyền thống Nhất Thiết Hữu Bộ, và Đại Thừa đó trong truyền thống phát triển về sau đó, thì nền văn học của Phật giáo đã có hơn 38.000 bài kinh. Nhưng mà rất tiếc đó, trong quá trình truyền bá đạo Phật, khi đạo Phật đã rời khỏi lãnh thổ của Ấn Độ đó, thì Phật giáo có khuynh hướng truyền dạy một số bài kinh tiêu biểu thôi. Điều này dẫn đến tình trạng đó là Phật giáo với nền minh triết rất cao siêu, nền đạo đức rất vĩ đại, phương pháp thực tập thiền định đó có khả năng trị liệu sức khỏe thân thể, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, lại trở thành tôn giáo có dân số ít hơn Công giáo, Tin lành và Hồi giáo. Công giáo đó thì có mặt sau đạo Phật trung bình 6 thế kỷ. Tin lành nó tách ra từ Công giáo La Mã vào đầu thế kỷ thứ 16, nay chỉ mới vừa hơn 400 năm tồn tại, đã có tổng số dân số tín hữu của họ đó gấp đôi đạo Phật của chúng ta, bao gồm truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa gộp lại. Theo thống kê của Wikipedia thì đến tháng 6 năm 2018 này đó, trên toàn cầu cộng đồng Phật giáo thế giới mới có được khoảng 450 triệu người đi theo đạo Phật thôi. Các giả thuyết đặt ra với những phương pháp thống kê khác rằng là số lượng Phật tử trên thực tế có thể nhiều hơn, nhưng do vì bên Phật giáo rất kém về khâu quản trị và thống kê, dẫn đến kết quả là có rất nhiều các Phật tử không tự kê khai phần lý lịch chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu về một tôn giáo, thường để là không. Điều đó thường xảy ra với các nước mà bối cảnh chính trị đó là cộng sản, bao gồm mà Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên. Thì đó là những cái giả thuyết là một số nhà thống kê dân số Phật giáo đó nêu ra để có thể đề xuất rằng đó, ngoài cái con số 450 triệu tín đồ thực thụ có phái quy y được thừa nhận, thì có khoảng thêm 200 triệu đến 300 triệu người là Phật tử. Như vậy tổng số dân số Phật tử trên toàn cầu nhiều nhất cũng mới dừng lại ở con số 750 triệu dân thôi, thua xa Công giáo, Tin lành và Hồi giáo. Về đất nước Trung Hoa thì Phật giáo du nhập vào khoảng năm 65 Tây lịch, tức là trung bình sau 100 năm khi Đạo Phật có mặt ở tại Việt Nam. Trung Hoa hiện nay thì có dân số khoảng 1.3 tỷ, và có nơi tính rộng một chút xíu là gần 1.4 tỷ, chiếm 1/5 tổng số dân số trên toàn cầu. Theo trung tâm Pew Research thì cho đến năm 2018 này đó, toàn nước Trung Quốc chỉ mới có được 18% hoặc là 18,2% dân số là Phật tử thôi, tức là chiếm khoảng 230 cho đến 245 triệu người theo Phật giáo. Thì thống kê đó cho chúng ta thấy là số lượng dân số Phật giáo bị suy giảm một cách khá đáng kể và nghiêm trọng tại đất nước Trung Hoa, vốn được xem là thiên đường của Đạo Phật Đại Thừa ngoài Ấn Độ. Vào thời nhà Đường cũng như một số triều đại mà Phật giáo được tôn vinh là quốc giáo, dân số Phật tử tại Trung Hoa đó có thể lên đến 85%. Kể từ khi Trung Quốc tiếp nhận chủ nghĩa cộng sản thì cái cuộc cách mạng văn hóa tại Trung Quốc đã mang theo rất nhiều các hệ lụy, đó là làm suy giảm tự viện tăng ni của Phật giáo tại Trung Hoa. Diễn đàn Phật giáo thế giới diễn ra lần đầu tiên vào năm 2006 tại Trung Quốc, do chính phủ của Trung Quốc bảo trợ và chủ xướng. Thì trong những tác phẩm được ban tổ chức tặng cho các đại biểu tham dự đến từ nhiều quốc gia, có ghi nhận rất rõ là cái sai lầm rất lớn của cuộc cách mạng văn hóa tại Trung Hoa, dẫn đến một hậu quả rất nghiêm trọng, đó là rất nhiều ngôi chùa, có thể nói là trên 10.000 ngôi chùa tại Trung Hoa bị xóa sổ, hoặc là mà nơi chăn nuôi, hoặc là hợp tác xã. Cái số phận đó nó cũng giống như ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Hiện tại thì tại Trung Quốc đó, với diện tích rất rộng, dân số rất đông, chỉ có 20.000 ngôi tự viện, nhiều hơn Việt Nam khoảng 1.000+ ngôi thôi. Việt Nam chúng ta đến thời điểm hiện nay là 18.447 ngôi chùa, Trung Quốc chỉ có 20.000 ngôi chùa thôi. Cộng đồng Phật giáo Trung Quốc chia làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là những người Trung Quốc bản địa,
toàn bộ số lượng tăng và ni bao gồm các chú tiểu tại đất nước Trung Hoa to lớn này đó chỉ dừng lại ở con số 80.000 tăng ni. Kể từ khi sáp nhập Tây Tạng trở thành một tỉnh của Trung Quốc đó, thì dân số tu sĩ của Trung Quốc nâng lên thành là 120.000, tức là bao gồm 40.000 tăng ni Tây Tạng. Thì theo cộng đồng mà Phật giáo thế giới, đặc biệt là các vị tăng thống, tăng trưởng, tăng vương trong các diễn đàn Phật giáo thế giới rất quan ngại về sự suy thoái Phật giáo tại đất nước quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa, đó là Trung Hoa. Hai vấn đề được đặt ra một cách nghiêm túc được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái. Thứ nhất, Trung Quốc có chính sách tam giáo đồng nguyên, mà về bản chất đó là một cái chiêu bài mà các nhà chính trị bao gồm đế chế quân chủ, các quan văn, quan võ theo ý thức hệ Nho giáo đó đã lập ra quan điểm này để buộc đạo Phật có dân số chiếm đại đa số phải chấp nhận hai tôn giáo bản địa của Trung Hoa cùng nguồn gốc với đạo Phật, đó là đạo Nho và đạo Lão. Về bản chất đó, thì đạo Nho là một thể chế chính trị có chức năng nỗ lực tề gia trị quốc bình thiên hạ theo quan điểm chính trị của Nho gia. Thì toàn bộ hệ thống này đó, nếu đánh giá một cách nghiêm túc, chỉ bằng một phần của Phật giáo Nhân Thừa. Nhưng rất tiếc đó, tại các nước Phật giáo Đại Thừa đó, thì giáo nghĩa Nhân Thừa, tức là chủ nghĩa nhân đạo về phương diện xã hội và chính trị đó, không được lãnh đạo Phật giáo quan tâm đúng mức. Cho nên đó, rất nhiều nhà nho đã nỗ lực tấn công Phật giáo vì cho rằng là Phật giáo chủ trương yếm thế, tô đem cuộc đời và bi văn hóa cuộc sống. Đang ghi đó, trong kinh Tạng Pali vốn mà các nước Đại Thừa không sử dụng, Đức Phật có khoảng tối thiểu 30 bài kinh dạy về nghệ thuật quản trị đất nước, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc. Và trong số 30 bài kinh đó, Đức Phật đề cập đến nghệ thuật làm vua, bảy tố tăng trưởng và phát triển đất nước bền vững, và quyền thủ quốc gia đó thì theo mẫu hình lý tưởng được Đức Phật đặt ra trong kinh Tạng Pali đó thì phải gồm có 3 tiêu chí. Thứ nhất, cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền, điều mà các quốc gia tiên tiến trên thế giới ở phương Tây mới bắt đầu nỗ lực kể từ khi có mặt có chủ nghĩa cộng sản, xóa sổ chủ nghĩa tư bản thực dân xâm lược ở Nam Châu. Thì lúc đó đó, chủ nghĩa tư bản thực dân mới bắt đầu thay đổi diện mạo và vay mượn các học thuyết rất lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản để làm mới họ và tạo ra một thể chế mới, đó là chủ nghĩa tư bản tự do nhân quyền. Và bằng cách này đó thì chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến mới nỗ lực tiếp cận chủ nghĩa pháp quyền trong dòng đó 8 thập niên trở lại đây. Và khi đề cao về chủ nghĩa pháp quyền đó thì quan điểm đó, luật pháp là trên hết, không có vùng cấm. Thì trong kinh Chuyển Luân Thánh Vương thuộc kinh Trường Bộ và nhiều về kinh khác trong Trung Bộ đó, Đức Phật đưa ra các quy chuẩn về chủ nghĩa pháp quyền mà Chuyển Luân Thánh Vương đó cần phải tuân thủ. Ngoài ra đó, trong bài kinh Chuyển Luân Thánh Vương, hai trụ cột quan trọng khác được Đức Phật đề cập, đó là bên cạnh pháp quyền, tức là thượng tôn luật pháp, thì các nguyên thủ quốc gia phải phát triển đất nước dưới sự hỗ trợ của chủ nghĩa chân lý và chủ nghĩa đạo đức. Dhamma và Vinaya trong thuật ngữ Pali. Nếu lấy ba trụ cột pháp quyền, đạo đức, chân lý theo mô hình cai trị đất nước của Đức Phật khởi xướng trong kinh tạng Pali đó, thì hiện nay các quốc gia tiên tiến trên thế giới như là Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Thụy Điển, vân vân đó, chỉ mới dừng lại ở 1/3 chương vạc thôi, đó là chủ nghĩa pháp quyền. Về phương diện này thì chúng ta thấy là tuệ giác của Đức Phật đi trước thời đại và toàn bộ chủ nghĩa là tư bản ở châu Âu ít nhất là 25 thế kỷ. Tôi rất biết đó, vì Phật giáo đại thừa chúng ta có khuynh hướng nhục mạ kinh điển Pali và xem đó là cái kinh điển đào tạo ra những con người có tầm nhìn nhỏ bé, tâm lượng hẹp hòi, căn cơ thấp kém, phương pháp chưa được hiệu quả và chỉ độ được một thiểu số với một công cụ và phương tiện nhỏ, tức là tiểu thừa. Từ đó mặc cảm về những nội dung đi trên đã làm cho phần lớn các tu sĩ đại thừa tại Trung Hoa hầu như trong cả một kiếp tu không hề đọc đến kinh điển Pali. Do đó đó, mảng về xã hội và chính trị vốn là một trong những trụ cột rất quan trọng của đạo Phật được Đức Phật Thích Ca khởi xướng hoàn toàn ít được biết đến trong xã hội của Trung Hoa. Trong suốt gần 20 thế kỷ Phật giáo tồn tại tại quốc gia này, cho nên khi nói đến vấn đề xã hội chính trị, người ta nghĩ đến Nho giáo. Đánh giá dưới góc độ so sánh nghiêm túc đó, thì Tứ Thư Ngũ Kinh của Trung Quốc về phương diện chính trị không hấp dẫn bằng 30 bài kinh dạy về chính trị được Đức Phật khởi xướng trong suốt 45 truyền đạo của Ngài. Và bỏ về phương diện so về chính trị này đó, đã làm cho Phật giáo bị suy thoái bởi sự lên ngôi của các nhà chính trị Nho giáo. Về đạo Lão đó, thì cái khuynh hướng tu tiên mà mục tiêu đạt được là trường sinh bất tử đó, đã làm cho các vị đạo sĩ của Lão giáo đó không quan tâm đến thời cuộc, không để ý đến cấu trúc xã hội, chỉ ẩn tu ở rừng cao, rừng sâu và núi cao, lo chuyên tu luyện linh đơn thôi. Vì đó, đó là một cái mảng tôn giáo mà các nhà nho của Trung Hoa đó liệt vào cái nhóm là xuất thế, tức là trốn chạy khỏi cuộc đời, cho nên không được đánh giá cao ở tại Trung Quốc. Như vậy hai tôn giáo bản địa tại Trung Hoa đã phát triển mạnh nhất và khống chế ý thức hệ chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục vẫn là đạo Nho. Và đây đó là một cản lực rất lớn của Phật giáo đại thừa tại Trung Hoa, vì đạo Phật đại thừa không sử dụng đến các bài kinh về xã hội chính trị, cho nên là cái phần là hồi đáp lại các vấn đề thời sự diễn ra trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử tại Trung Quốc. Về phương diện nhập thế đó, thì trên nền tảng đó là Phật giáo bị thua xa với Nho giáo. Mặc dù bốn bộ Agama bao gồm Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm chứa đựng trên 30 bài kinh dạy về xã hội và chính trị, nhưng các bài kinh này đó chỉ được giữ trong tàng kinh các thư viện lớn tại một số ngôi chùa lớn thôi. Cộng đồng Phật tử bình dân bao gồm các tăng ni ít có cơ hội tiếp cận nếu không nỗ lực đến các trường Phật học. Và đó là nguyên nhân nội tại dẫn đến tình trạng đó Phật giáo bỏ về yếu tố rất quan trọng, đó là chăm lo cuộc sống của nhân sinh thông qua các phương diện xã hội và chính trị. Chúng ta nên nhớ Đức Phật Thích Ca đó đã từng là một nhà chính trị yêu nước thương dân, từ bỏ cơ hội làm vua vì thái tử Tất Đạt Đa nhận ra được giới hạn của các thể thống chính trị, cho nên trở thành nhà tâm linh. Sau khi đạt được đạo quả giác ngộ giải thoát đó, thì Đức Phật dạy rất nhiều điều về chính trị, nhưng ngài không cho phép các tu sĩ tham gia các đạo phái chính trị. Mặc dù thế, Đức Phật vẫn cho phép các tu sĩ làm cố vấn chính trị, có các quan niệm chính trị, tư vấn về chính trị để góp phần phát triển đất nước. Và tự thân của Đức Phật Thích Ca trong kinh Tạng Pali, bao gồm mà Trư Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh, cũng như là Tăng Chi Bộ Kinh, có rất nhiều các cái dữ liệu cho thấy rằng là Đức Phật tư vấn về chính trị. Khi mà vua A Xà Thế phái cử đại thần đến trình bày về nguyện vọng tấn công nước là Kosala do Đức Vua Ba Tư Nạc trị vì, hoặc là tấn công Vachi tức là nước Bạc Kỳ nhỏ bé hơn, thì Đức Phật đều có những lời khuyên một cách gián tiếp theo đó, đó đó là ngầm gửi thông điệp khuyên Đức Vua bằng A Xà Thế đó là hãy dừng lại những cái cuộc giới thiệu chiến tranh. Đối với Bạc Kỳ đó thì vua A Xà Thế đã lắng nghe, nhưng mà đối với Kosala đó thì A Xà Thế vẫn làm thôi. Bây giờ á, vua Ba Tư Nạc đó là cậu của A Xà Thế. Sau khi bị chiến bại thảm họa thì vua A Xà Thế đã bị vua Ba Tư Nạc bắt sống, nhưng vì là quan hệ huyết thống cậu cháu và đồng thời đó cũng đều là Phật tử, vua Ba Tư Nạc đã có một chính sách hòa giải và hóa giải hận thù giữa hai quốc gia bằng cách đó là thả sống vua A Xà Thế về nước Ma Kiệt Đà. Nhưng mà binh sĩ vô chiến, ngựa chiến và các xe chiến để phục vụ cho chiến tranh đó thì giữ lại. Sau đó cử phái đoàn ngoại giao tới để hòa giải, và theo đó đó là vua A Xà Thế đó rất là cảm kích về sự độ lượng của người cậu ruột của mình. Cho nên từ đó đó là hầu như chiến tranh giữa hai nước không xảy ra nữa. Ở tuổi cuối đời đó thì vua Ba Tư Nạc bị con trai của mình đó là thái tử Tỳ Lô Ly xóa ngôi. Vì tuổi già sức yếu, trong lúc đi lánh nạn á thì vua Ba Tư Nạc có cầu viện chính trị và quân sự từ A Xà Thế. Thì A Xà Thế nhân cơ hội đó đó đền tạ cái ơn xưa, tự mình đó là lãnh đạo quân đi tới đó để giải dây. Nhưng mà rất tiếc vì tuổi cao rồi bị bệnh tật và thiếu các cái tiện ích y khoa trên đường lánh nạn, vua Ba Tư Nạc đã qua đời. Thì như vậy về bản chất những lời dạy xã hội và chính trị đó được Đức Phật rất quan tâm. Hiện nay thì trong thể chế triết học của toàn cầu có năm trụ cột quan trọng nhất. Thứ nhất đó là triết học xã hội và chính trị. Thứ hai đó là triết học về đạo đức. Thứ ba đó là nhận thức luận. Thứ tư đó là logic học. Và thứ năm đó là triết học về tôn giáo. Gần đây đó thì khoảng 7 thập niên trở lại thì các nhà triết học thế giới có thiên hướng đó là đi về lĩnh vực triết học phân tích, tức là dựa vào cú pháp, văn tự, chữ nghĩa, khái niệm để phân tích về triết học. Chứ còn năm mảng trụ cột đó thì hầu như không có mảng nào không được Đức Phật đề cập đến trong kinh điển Pali và Agama tương đương. Và đó là tình hình của Phật giáo Trung Hoa. xin nêu nước thứ hai đó là Phật giáo Hàn Quốc. Du nhập vào Hàn Quốc vào năm 372 Tây lịch, tức là sau Việt Nam khoảng 400 năm, sau Trung Hoa nó khoảng 315 năm. Thì hiện nay đó, trên toàn Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đó, có chỉ mới khoảng 7.000 ngôi chùa thôi. Kể từ khi Bắc Triều Tiên tiếp nhận chủ nghĩa cộng sản thì vấn nạn về cách mạng văn hóa xảy ra tại Trung Hoa và Việt Nam cũng xảy ra tương tự tại Bắc Hàn. Và điều này để dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng là cho đến thời điểm hiện nay, ở Bắc Hàn với 25 triệu dân chỉ có khoảng 300 ngôi chùa và chưa được 1.000 tăng ni. Tức là đẩy cái mức suy thoái Phật giáo xuống cùng cực nhất ở trong lịch sử gần 17 thế kỷ tồn tại tại Bắc Triều Tiên. Đó là một vấn nạn rất là đau lòng, vì Bắc Triều Tiên là một nước khép kín. Đất nước Trung Hoa nhận ra cái sai lầm của cuộc cách mạng văn hóa, cho nên đó, trong hai thập niên trước đây đã khích lệ Phật giáo phát triển dưới sự nhập cuộc của các cao tăng, bao gồm Bát Đại Cao Tăng ở tại Đài Loan, mà đứng đầu đó là Hòa Thượng Tinh Văn, đã ủng hộ cho diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Trung Quốc thành công, để kêu gọi người Trung Hoa trên toàn cầu, bao gồm mà Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới ủng hộ chính sách phục hưng Phật giáo tại nước này. Hàn Quốc ấy, và Bắc Triều Tiên có cuộc nội chiến tranh giành ý thức hệ chính trị từ năm 1950 đến năm 1953, chỉ có 3 năm thôi. Ở miền Bắc thì được Liên Xô và Trung Quốc ủng hộ, Nam Hàn thì được Hoa Kỳ bảo kê. Thì cuộc nội chiến 3 năm đó đã phân ranh giới giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Từ đó Phật giáo ở Bắc Hàn bị suy thoái một cách rất là nặng nề. Riêng ở tại Nam Hàn đó thì hiện nay đó chỉ có khoảng 28.000 tăng ni với tổng số là 51 triệu dân. Nên con số đó là quá khiêm tốn. Hiện nay thì Hàn Quốc có 58 giáo hội Phật giáo, trong số đó có 2 giáo hội chính thống quan trọng nhất, mạnh nhất và có cái ảnh hưởng to lớn nhất ở trong cộng đồng Phật giáo người Hàn. Thứ nhất đó là tông Thái Cổ, tức là tồn tại từ thế kỷ thứ tư khi Phật giáo du nhập vào nước này cho đến bây giờ. Tông Thái Cổ thì có khoảng 10.000 tăng ni và 4.000 ngôi chùa. Thứ hai là tông Tào Khê, tách ra từ tông Thái Cổ vào năm 1962. Thì hiện nay đó họ có khoảng 12.000 tăng ni và 2.000 ngôi chùa. 56 tông phái còn lại và giáo hội còn lại của Phật giáo Hàn Quốc á, thì mỗi một tông á, chỉ có khoảng 10 ngôi chùa, 20 ngôi chùa và vài trăm tăng ni, thì con số đó không đáng kể lắm. Tính đến tháng 6 năm 2018, dân số của Phật giáo Hàn Quốc chỉ còn lại 23% trên tổng số 51 triệu dân. Tức là một sự tụt giảm dân số gọi là thảm họa chưa từng có trong lịch sử của nước này, mà vốn có nhiều triều đại Phật giáo đã trở thành là quốc giáo của Đại Hàn. Chưa đầy 100 năm tồn tại và phát triển, công giáo tại Hàn Quốc đạt được 25% dân số, và Tin Lành trên 400 giáo phái mà phần lớn xuất thân từ Hoa Kỳ, chỉ trong vòng có 8 thập niên thôi, từ năm 1953 cho đến bây giờ đã có 23% dân số là tín đồ của họ. Đa ghi Phật giáo là tôn giáo tồn tại lâu đời nhất ở tại Hàn Quốc, mà bây giờ đó dân số còn thua hai tôn giáo mới này. Thì đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải là đặt ra một cái bài học lịch sử rất là nghiêm túc. Theo dự đoán của chúng con đó, nếu như Phật giáo Việt Nam không nỗ lực canh tăng về cách thức làm đạo, thì khi mà Việt Nam bắt đầu áp dụng ba đặc khu để góp phần tăng trưởng kinh tế, giúp cho Việt Nam từ một nước có kinh tế thu nhập trung bình trở thành một nước có thu nhập tiên tiến, và sau đó là trở thành là nước giàu như Hàn Quốc, thì cái thời gian mà lộ trình cần đi qua đó trung bình là mất 40 năm. Nếu chúng ta đi đúng quy trình đúng, thì lúc đó đó chúng ta sẽ rơi vào bản sao của Phật giáo Đại Hàn. Nói về kiến trúc chùa đó, thì Hàn Quốc đó có nét đặc thù mà không phải quốc gia nào cũng có thể đạt được về mỹ thuật, hoa văn, họa tiết rất là đặc sắc, mà trong hiến pháp cũng như là pháp luật của Hàn Quốc quy định các hoa văn họa tiết đó chỉ có hai đơn vị cơ quan đó được quyền sở hữu thôi, đó là hoàng cung gắn liền với các cái chính thể quân chủ, và thứ hai đó là chùa Phật giáo. Tất cả các tỷ phú hay là các tôn giáo khác ngoài đạo Phật không được quyền sử dụng cùng cấu trúc hoa văn họa tiết của chùa, mà vốn đã gắn kết với hoàng gia của Hàn Quốc. Về đẳng cấp đó, thì các chùa Hàn Quốc là hơn xa Việt Nam về kiến trúc, về quy mô, về chất lượng bền vững, vì họ làm phần lớn là chùa bằng gỗ. Còn các chùa hiện đại đó thì phải nói là chúng ta chỉ có nước là liếc mắt nhìn chảy nước miếng thôi, rất là đặc sắc. Về thể chế tổ chức tu học của họ rất bài bản, quy củ. Là tại sao Phật giáo Hàn Quốc vẫn suy thoái? Seoul đó là thủ đô của Nam Hàn, có 9 triệu dân mà chưa có được 20 ngôi chùa Phật giáo. Từ thế kỷ thứ 14 thì Phật giáo Hàn Quốc bị suy vong. Lúc đó chính thể nhà Nho lên cai trị, và khi nhà Nho đó trở thành lực lượng cai trị đất nước đó, thì cái nhiệm vụ ban đầu của họ là gì? Đánh đuổi Phật giáo bằng mọi chính sách, chính sách quân sự, chính sách chính trị, chính sách giáo dục, chính sách văn hóa. Và họ cho xâm thực văn hóa của Do giáo lên trên nền tảng của văn hóa Phật giáo vốn tồn tại lâu đời ở tại nước này. Thì chủ trương của Phật giáo Hàn Quốc lúc đó đó là bỏ của chạy lấy người, cho nên đó là không có ai bám trụ lại ở tại thủ đô, rồi bắt đầu di cư lên trên núi cao và đường sâu. Nhưng mà qua khỏi cái pháp nạn vào thế kỷ thứ 14 thì Phật giáo Hàn Quốc vẫn làm quen với cái truyền thống chùa xây dựng ở núi và rừng, cho nên đó quay trở về với thủ đô Seoul thì hầu như không có chính sách. Cho đến bây giờ đó thì chúng ta thấy là Tin Lành là chiếm đại đa số các cơ sở tôn giáo ở tại Seoul, đặc biệt Phật giáo chỉ có chưa đầy 20 ngôi chùa, mà phần lớn là chùa nhỏ. Chùa Phật giáo lớn nhất, trụ sở của Phật giáo Thái Cổ, mà chúng con có cơ hội tham quan vào tháng 4 năm 2018 này đó, thì diện tích đó khoảng bằng chùa Phật học Xá Lệ của chúng ta thôi. Và do đó đó, về đẳng cấp đó, thì hầu như Phật giáo Hàn Quốc đã bỏ rời thủ đô. Và đó là điều làm cho Phật giáo nước này mất dần sức mạnh và mất dần cái vị thế đứng trong đời sống tinh thần của người dân tại đây. Đặc biệt trên 400 phái đoàn truyền giáo của Tin Lành đó, mà xuất phát từ Mỹ, được Mỹ bảo trợ, và Mỹ gây áp lực ra điều kiện khi được bảo trợ về thể chế chính trị cho Nam Hàn đó, thì Nam Hàn phải tiếp nhận đó, Tin Lành. Thì đây là chính sách mà các nước phương Tây hoặc là theo Công giáo hoặc theo Tin Lành khi viện trợ chính trị, kinh tế cho bất cứ nước nào ở châu lục nào đều đính kèm theo lễ đó. Thì trong hai chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama vào năm 2016 để ngoại giao toàn diện, hợp tác toàn diện với Việt Nam khép lại 40 năm chiến tranh lạnh của hai nước cựu thù, và chuyến ngoại giao của Tổng thống Donald Trump, thì chúng ta thấy đó đều đính kèm theo về yêu sách này, tức là tạo điều kiện thuận lợi cho Tin Lành được phát triển. Cho nên là đầu năm 2018 đó, thì nhân kỷ niệm 400 năm thành lập Tin Lành, thì cộng đồng Tin Lành trên toàn quốc đã tập trung về thủ đô Hà Nội mấy chục ngàn người, và được tổ chức lễ kỷ niệm một cách hoành tráng ở trong một sân vận động ở tại Hà Nội. Điều đó chưa từng xảy ra với Phật giáo, vốn đã từng là quốc giáo trong thời Lý và thời Trần, tức là từ thế kỷ thứ 11 cho đến thế kỷ thứ 14. Và Phật giáo là tôn giáo đồng hành với dân tộc Việt Nam trong quá trình giữ nước, rồi chiến sinh về quốc, phát triển đất nước. Và đó là điều mà chúng ta không thể không quan tâm đến, vì cái chính sách chính trị của các cường quốc đó bao giờ cũng là vậy. Hơn 400 phái đoàn Tin Lành đó tại Hàn Quốc đó, thì nỗ lực cải đạo bằng cách đó là có mặt ở công viên, quảng trường, trường tiểu học, trung học, đại học, bệnh viện, ga xe lửa, bến xe bếp, rồi tàu điện ngầm. Nói chung là ngay cả các cái ngôi chợ, dù là chợ nhỏ, chợ ẩm thực, chợ đi bộ, hay là chợ đêm, hay là các siêu thị, thì theo thống kê đó, cứ 100 người mà các phái đoàn truyền đạo của Tin Lành tiếp xúc đó, thì có 5% trở thành tín đồ sau đó, bởi cái sự thiện cảm do lòng nhiệt huyết của những người truyền đạo này mang đến. Họ hỏi thăm, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ nghề nghiệp, tạo điều kiện sắp xếp cho đi nhà thờ, rồi và rất nhiều các yếu tố hỗ trợ khác. Và bằng cái tình cảm giữa con người với con người, thì ít nhất là 5% mỗi lòng đó đã từ bỏ tôn giáo gốc, mà phần lớn là Phật giáo, để trở thành tín đồ của Tin Lành tại Hàn Quốc. Đang khi các nhà sư và các sư cô của Phật giáo Hàn Quốc đó, thì ở trong rừng sâu và núi cao tổ chức sinh hoạt tu học vào ngày rằm và mùng một, rơi vào những ngày hành chính quần chúng tôi đi được, và chờ người ta đến thì mới tổ chức, còn không đến thì thôi, chúng ta không quan tâm. Và đây là những điều dẫn đến sự suy thoái rất nghiêm trọng của Phật giáo nước Hàn. Thứ ba đó là Nhật Bản. Nhật Bản đó thì tiếp nhận Phật giáo vào năm 552 sau Tây lịch. Hiện nay đó tại Nhật Bản thì có 13 tông và 56 phái phát sinh từ 13 tông này. 13 tông đó là một sự phát triển mở rộng từ 10 tông phái đại thừa xuất xứ từ Trung Quốc. Phật giáo đó thì theo thống kê hiện nay đó tại Nhật Bản thì chiếm 66,8%, tức là so với cái thời kỳ Phật giáo được quốc giáo đó thì chúng ta bị tụt giảm trung bình là 30% dân số. Từ năm 1945, sau khi Nhật bị đánh bại trong Thế chiến thứ hai, Nhật đã bị thúc thủ quản lý bởi Hoa Kỳ, thì lúc đó Minh Triều Thiên Hoàng đó đã phái cử khoảng 250 nhà trí thức lớn nhất về mọi lĩnh vực sang Mỹ để học giáo dục, sang Đức để học kỹ thuật cao, sang Anh để học về hải quân, sang Nga để học về hải quân, sang Pháp để học về văn minh hiện đại. Và 10 năm sau đó đó thì 250 nhà trí thức này đó đã yêu nước, quay trở về chối bỏ hết tất cả các cơ hội định cư được mời gọi ở những nước phương Tây, và họ tư vấn cho Minh Triết Thiên Hòa để phát triển đất nước. Sau khi Nhật Bản đó phải bồi thường chiến tranh bởi việc giấy khởi chiến tranh thế chiến thứ hai cùng với Đức và Ý ở châu Âu, và Nhật thì ở châu Á. Tức là kết thúc thế chiến thứ hai thì Nhật Bản trở thành một nước nghèo bởi hậu quả của chiến tranh để lại. Nhưng tại sao hai thập niên sau đó, đến năm 1965 thôi, thì Nhật Bản đã trở thành nước đỉnh cao về phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật hiện đại. Thì tại Nhật Bản, Minh Triết Thiên Hoàng đưa ra một chính sách gồm có 6 chữ thôi: tri Mỹ, dụng Mỹ và thắng Mỹ. Tức là họ phải thúc thủ chấp nhận cái sự quản lý của Mỹ, học hết tất cả những cái hay của Mỹ, sử dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại của Mỹ, và nỗ lực cuối cùng là vượt qua Mỹ. Và bằng chính sách này đó, chỉ trong vòng 2 thập niên, có các lĩnh vực đó, bây giờ Hoa Kỳ phải chấp nhận đó, là ca ngợi Nhật Bản và phải học hỏi Nhật Bản. Chẳng hạn như các tập đoàn lớn của Nhật Bản về xe hơi, mà cái công nghệ xe hơi nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ như là GM bị phá sản vào cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 đến 2012. Đang khi đó các công nghệ xe hơi của Nhật Bản đó vẫn đứng vững sừng sững và trở thành đó là sự lựa chọn rất là phổ biến ở tại Hoa Kỳ. Đó là vì người ta có một cái quy trình đúng. Còn Việt Nam mình thì chủ trương là đúng quy trình, như là một cái sự biện hộ về những cái yếu kém của mình thôi, đổ lỗi cho quy trình. Đức Phật Thích Ca thì trong kinh Điển Pali và Đại Thừa đó có khái niệm Samma Magga, dịch sát nghĩa là con đường chân chính, dịch thoát nghĩa là quy trình đúng, phương pháp đúng, cách thức đúng. Con đường đúng mới quan trọng, còn đúng quy trình đó chưa nói lên cái gì hết á. Nếu quy trình đó là sai thì việc đi đúng quy trình dẫn đến các hậu quả xấu. Còn nếu đó là quy trình đúng thì việc đi đúng quy trình mới dẫn đến cái kết quả như ý được. Hiện nay thì Nhật Bản có 77.394 ngôi chùa. Đó là quốc gia có số lượng chùa nhiều nhất trong cộng đồng Phật giáo Đại Thừa trên toàn cầu. Hiện nay trên tổng số hơn 70.000 ngôi chùa đó, thì có 15.000 ngôi chùa không có chủ trì. Trong hai thập niên trở lại đây thôi, thì Nhật Bản á, phần lớn các tông phái cho phép nhà sư lập gia đình, có vợ, sinh con, để nói giỏi cái vai trò làm chủ trì khi mà cha mình là hòa thượng chủ trì qua đời. Nhưng mà sự suy thoái đã dẫn đến với Phật giáo Nhật Bản ở chỗ đó, ngay cả cho phép lập gia đình, các nhà sư làm là CEO hay là tổng giám đốc hay là giám đốc đầu tư vào khoáng sản, rồi địa ốc, khách sạn, là khoa học kỹ thuật rất là giàu có, nhưng mà các nhà sư bây giờ đó là con của các vị hòa thượng cũng không còn cái thao thức để làm tu sĩ nữa. 15.000 ngôi chùa đó là không có người làm chủ trì. Và theo dự đoán đó, trong vòng 20 năm tới thì có ít nhất là khoảng 20.000 ngôi chùa tại Nhật Bản phải đóng cửa do sự suy thoái về tu sĩ. Tức là các cư sĩ nam, con trai của các vị hòa thượng ở tại Nhật Bản đã không màng làm tu sĩ nữa, và họ chấp nhận đó, tình trạng ngôi chùa đã bỏ trống và sẵn sàng bán, giống như là các nhà thờ Tin Lành ở Mỹ, ở châu Âu bị thất bại trong cái việc phát triển, không đủ tiền để trả tiền điện nước và các loại bảo hiểm, cho nên bắt buộc phải bán lại cho các tổ chức tôn giáo khác có nhu cầu. Thì đó là một cái sự suy thoái rất lớn trong cộng đồng và Phật giáo Nhật Bản. Mặc dù Nhật Bản đã tiếp thu là văn hóa, giáo dục, đạo đức và minh triết từ đạo Phật, và được xem như là mô hình chuẩn của Phật giáo về phương diện nhập thế. Nhưng mà sự suy thoái trong cộng đồng của Phật giáo Nhật Bản là điều mà chúng ta không thể không quan tâm. Nhật Bản may mắn hơn Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam ở chỗ đó là tinh thần dân tộc họ rất cao, tôn giáo gốc của họ là thần đạo, cho nên đó là chủ nghĩa Nho giáo đã không có chỗ đứng được trong lịch sử mấy chục thế kỷ qua tại Nhật Bản. Hiện tại đó thì theo thống kê đó thì thần đạo có 81.000 đền thờ trên toàn nước Nhật Bản, còn nhiều hơn chùa. Chùa chỉ có 77.000 thôi. Đang khi với một cái thời gian rất ngắn, chỉ có 7-8 thập niên, tại Nhật Bản với tổng số 125 triệu dân thì Công giáo và Tin lành đã có 32.718 ngôi nhà thờ rồi, tức là chiếm gần một phân nửa tổng số các chùa ở trên toàn nước Nhật Bản. Mặc dầu dân số của Công giáo và Tin lành gộp lại đó chưa được 3% tại nước này, vì Nhật Bản đó đã có chính sách không khích lệ sự phát triển đối với các đạo ngoại lai, đó là Công giáo và Tin lành. Từ thời của Minh Triều Thiên Hoàng đó đã đưa ra các cái điều luật rất là nghiêm khắc để chống lại cái sự mà du nhập của đạo Công giáo và Tin lành, thậm chí là tuyên án tử hình, phạt tù những người chuyên đạo Công giáo và Tin lành tại Nhật Bản. Vậy mà họ vẫn len lỏi cho đến bây giờ là có được là trên 32.000 ngôi nhà thờ, mà giờ dân số của họ là thiểu số tại nước này thôi. Chỉ trong vòng chỉ có 8 thập niên, Nhật Bản đã mất đi 30% dân số Phật tử và trở thành những người không có đạo, hoặc là theo đạo Công giáo, Tin lành 3%, số còn lại đó là mất niềm tin, tín ngưỡng, bởi họ không cảm thấy hấp dẫn do cách thức tổ chức sinh hoạt tu học của cộng đồng Phật giáo Nhật Bản hiện nay. Là điểm qua ba nước đại thừa tiêu biểu Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản để Phật giáo Việt Nam chúng ta có một cái suy nghĩ: nếu như chúng ta không cải cách Phật giáo thì vận mệnh của Phật giáo Việt Nam sẽ không khác gì Hàn Quốc trong vòng 4 thập niên tới, và chắc chắn là chúng ta sẽ không tốt đẹp bằng như Phật giáo Nhật Bản được, vì Nhật Bản là tinh thần dân tộc họ rất là cao, cho nên họ giữ được 66% dân số là một điều quá đáng mừng nè. Còn Trung Quốc á, là bị thất bại hoàn toàn về tục giảm dân số, và Hàn Quốc cũng vậy. Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, vào tháng 3 năm 2018 thì trên toàn nước Việt Nam với 92 triệu dân, chúng ta mới dừng lại ở con số 13 triệu người theo Phật giáo thôi. Tức là dựa vào thống kê chính thức có đăng ký bằng phái quy y, có đăng ký trong các cái lý lịch cá nhân, đó là chứng minh nhân dân hoặc là hộ khẩu. Dĩ nhiên là sự cập nhật về dân số Phật tử không được giáo hội chúng ta quan tâm theo mỗi năm, rồi cái sự thống kê của chúng ta là khó được chuẩn xác, là bởi vì đó trong Phật giáo chúng ta có hiện tượng lưu lượng Phật tử. Chùa A tổ chức Phật sự tốt thì Phật tử ở chùa B, C, D đổ dồn về, cho nên đó mỗi Phật tử có thể đi 5 chùa, 10 chùa. Là khi Công giáo và Tin lành đó, tín hữu của họ gắn kết với ngôi nhà thờ gần như là từ nhỏ đến lớn, do đó cái lưu lượng tín hữu ở tại giáo xứ A sinh hoạt ở tại nhà thờ B thuộc giáo xứ B là hầu như không đáng kể. Do đó cái con số thống kê của họ phần lớn là chuẩn xác, và họ rất quan đạo. Còn đang ghi các Phật tử chúng ta đó, do cái câu tai hại của Nho giáo, trẻ vui nhà, già vui chùa, đã làm cho Phật giáo bị suy vong lớn tại Việt Nam. Thì ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, dưới 55 tuổi đối với phụ nữ, dưới 60 tuổi đối với đàn ông mà đi chùa, người ta cho rằng đó hoặc là có vấn đề về thần kinh, hoặc là thất bại về tình trường, hoặc là yếm thế chán trường tuyệt vọng đó, mới làm như thế thôi. Nho giáo đã đặt ra cái câu nói này để tiêu diệt Phật giáo về phương diện văn hóa. Nó tạo thành như một cái thói quen văn hóa. Tuổi trẻ thì lo ăn chơi hưởng thụ lập nghiệp thôi, thiếu đi nền tảng kỹ năng sống, giá trị sống. Cho cuối cùng là Phật giáo chỉ chăm sóc cho một thiểu số người già, mà phần lớn là phụ nữ. Đại đa số những người đến chùa đó là những người thất nghiệp hoặc là những người về hưu và thuộc về lao động phổ thông, chứ không phải thuộc về thượng tầng xã hội, bao gồm là giới doanh nhân, giới chính trị, giới trí thức và giới trẻ. Hầu như là các thành phần quan trọng này đó là không đến chùa, hoặc thi thoảng một năm đó được vài ba lần đến chùa thắp hương lại Phật rồi ra về thôi. Đó là cái hiện trạng của cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Trong phần 2 đó thì chúng con xin trình bày về việc tăng trưởng tăng sĩ và chùa triền. Nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi, tại sao thiên đường của Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa chỉ có 80.000 người Hán đi xuất gia và 40.000 người Tây Tạng bị sắp nhập vào, tạo ra 120.000 người trên tổng số 1.4 tỷ dân số của nước này, thì theo nghiên cứu của chúng con đó, qua lần tham dự diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất năm 2006 tại Trung Quốc, với cái báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc cũng như là Tổng hội Phật giáo Trung Quốc, thì 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc đó, thì hiện nay thực tế chỉ còn tồn tại đó 4 tông thôi: Tịnh Độ Tông là chiếm đại đa số, Mật Tông là kế đến, Thiền Tông và Pháp Hoa Tông là yếu nhất, còn các tông còn lại chỉ có danh xưng thôi chứ hầu như không có phát triển. Và thậm chí là các ngôi chùa còn lại của Hoa Nghiêm Tông hay là Niết Bàn Tông thì cũng không có người chủ trì. Cuộc cách mạng văn hóa của Trung Hoa đã làm cho Phật giáo suy vong lớn ở tại Trung Quốc. Và cách đây 25 năm, Tổng hội Phật giáo Trung Quốc phải phái cử một phái đoàn sang học kinh nghiệm tồn tại Phật giáo tại Việt Nam, cũng cùng thể chế xã hội chủ nghĩa. Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Pháp Hoa Tông đều là đạo Phật pháp môn. Cốt lõi của đạo Phật pháp môn là do các vị tổ sư sáng lập, và đạo Phật tổ sư của Trung Hoa đó chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa tổ tiên của nước này. Theo nền văn hóa tổ tiên đó thì con cái nhớ đến cha mẹ nhớ đến ông bà nội, ông bà ngoại thì nhớ đến ông bà cố, ông bà cố thì nhớ đến ông bà sơ thì nhớ đến ông bà sở. Có nghĩa là người ta chỉ nhớ đến một đời thôi, hoặc nhiều nhất là ba đời. Và cũng bằng cái ảnh hưởng của nền văn hóa tổ tiên này đó, thì đạo Phật tổ sư tại Trung Quốc đó, đề cao các vị sáng lập ra pháp môn. Và Đức Phật đó đã trở thành bình phong và trở nên rất mờ nhạt trong sự thực tập tâm linh của cộng đồng Phật giáo tại Trung Quốc. Suốt gần 20 thế kỷ, Phật giáo tồn tại tại đất nước có dân số đông nhất thế giới này. Và đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Khi lập ra tông phái đó thì các tổ sư Trung Quốc dựa vào cái khuynh hướng á, bài kinh nào mình tâm đắc nhất thì biến bài kinh đó thành là cánh cửa cái đi vào trong đạo Phật, thì kinh đó được gọi là kinh pháp môn. Và suốt cả một kiếp người, người sáng lập pháp môn theo công thức của Phật giáo Trung Hoa chỉ truyền hóa kinh pháp môn đó, khích lệ tăng sĩ và cư sĩ Phật tử trong một kiếp người chỉ tu và truyền bá bài kinh này. Các bài kinh còn lại trên tổng số hơn 30.000 bài kinh được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm của Ngài hầu như là không được biết đến, nói chi là học đến hoặc là truyền bá. tạm gọi đạo Phật pháp môn của Trung Hoa là đạo Phật gạo lứt bú mẹ, tức là suốt một kiếp người ăn một món thôi. Đang khi đạo Phật do Đức Phật Thích Ca sáng lập đó là đạo Phật buffet, có đến hơn 36.000 món. Mỗi một món tức là một bài kinh đó, có cái chức năng trị liệu hoặc thân bệnh hoặc là tâm bệnh. Tâm bệnh thì chia làm ba nhóm: bệnh cảm xúc, bệnh thái độ, bệnh thói quen. Thì ai bị bệnh nào đó thì phải sử dụng các bài kinh chuyên trị về bệnh đó để vượt qua. Có nhiều người có nhiều loại bệnh, bệnh cảm xúc, rồi bệnh thái độ, bệnh nghiệp, thì phải sử dụng nhiều bài kinh thì mới có thể là hoàn thiện được sức khỏe tinh thần. Phong cách làm đạo của Đức Phật Thích Ca tại Ấn Độ đã không được chú trọng bởi các vị tổ sư lập tông ở tại Trung Hoa. Chẳng hạn như là Thiền Tông đi, thì từ tổ Bồ Đề Đạt Ma được xem là tổ cuối cùng 28 ở tại Ấn Độ, tổ thứ nhất ở tại Trung Quốc, cho đến tổ thứ tư thì chỉ truyền bá một quyển kinh duy nhất là kinh Lăng Già. Đến tổ Hoàng Nhẫn thì ngài đổi kinh Lăng Già thành kinh Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương. Và kinh này đó được phát huy rất là mạnh cho đến thời của Lục Tổ Huệ Năng. Đến thế kỷ thứ 9 và thứ 10 thì các giáo phái của đệ tử ngài Huệ Năng nó tách ra thành đó là Tông Lâm Tế, Tông Quy Ngưỡng, Tông Tàu Động, Tông Văn Môn, Tông Pháp Nhãn. Từ lúc đó, cái thiên hướng về thiền công án và thổi đầu đã chiếm đại đa số. Thì lúc đó bài kinh tông chỉ của Thiền Tông từ thế kỷ thứ 9 tay lực trở đi đó là Bát Nhã Tâm Kinh, gọi tắt đó là Tâm Kinh. Hầu như là suốt cả một kiếp tu, các hành giả dầu là tăng sĩ hay cư sĩ là chỉ chọn cái bài kinh tiêu biểu đó thôi. Còn đối với Tịnh Độ Tông đó, thì Trung Quốc đó có hai khuynh hướng: Tịnh Độ Tông dân gian và Tịnh Độ Tông Tây Phương. Tịnh Độ Tông Tây Phương thì chiếm đại đa số, và Tịnh Độ Tông Tây Phương thì chia làm hai nhóm. Nhóm là dựa vào giáo nghĩa của kinh A Di Đà, bản kinh quan trọng nhất của pháp môn này, và đại đa số thì dựa vào kinh Vô Lượng Thọ, do gắn kết với 48 lời nguyện của Tỳ Khưu Pháp Tạng. Mà thực ra đó, trong bản tiếng Sanskrit của kinh này đó chỉ có 46 lời nguyện thôi. Trung Quốc đã cố tình thêm vào hai lời nguyện. Rồi một số bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ tại Trung Quốc rút lại, có bản chỉ còn có 24 lời nguyện, có bản là 36 lời nguyện. Đó là tính thống nhất trong các bản dịch được biên tập hoặc là thêm hoặc là bớt đi đó quá nhiều. Đến độ á, nếu không đối chiếu với bản Sanskrit thì người đọc tụng chẳng biết tin vào bản kinh Vô Lượng Thọ nào là chuẩn để tu tập. Những người tu theo Tịnh Độ Tông thuộc về giáo phái Vô Lượng Thọ kinh chủ trương á, chỉ cần lúc hấp hối nhất tâm bất loạn từ niệm thứ nhất đến niệm thứ 10 thì theo lời nguyện của Tỳ Khưu Pháp Tạng đó, họ sẽ được Phật A Di Đà và Thánh Chúng Hà Sa từ cõi Tây Phương có mặt hiện tiền và rước về Tây Phương Tịnh Độ để dự phần trở thành là công dân thánh tại cõi Phật cực lạc này. Nếu đối chiếu với kinh A Di Đà thì học thuyết đó không thể nào chấp nhận được. Vì trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật Thích Ca đưa ra 5 tiêu chí: bất dĩ, thiểu thưởng, thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bởi quốc. Đó là 3 tiêu chí đầu. Không thể lấy căn lành nhỏ, công đức nhỏ, nhân duyên tốt nhỏ mà sanh về cõi Phật A Di Đà. Đảo ngược lại bằng đẳng thức quá, muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Mà căn lành lớn là hết tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thì ở vị trí đó đó, hành giả đó đã trở thành tam quả A-la-hán rồi. Và điều này nó ứng với nội dung của kinh A Di Đà, đó là nơi chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất thứ. Thượng thiện nhân á thì được đánh giá trong Phật học truyền thống á là tam quả A-la-hán trở lên. Hoặc là một cái khái niệm khác trong kinh A Di Đà là A-bệ-bạc trí, dịch sát nghĩa là bất thối chuyển, mà bất thối chuyển đó, trong kinh tạng Bali đó, tối thiểu phải là sơ quả A-la-hán, phải trải qua thêm 7 kiếp nữa, tiếp tục tu thành trên nền tảng ngày càng tăng trưởng tâm linh và đạo đức thiền định, thì vị đó sẽ trở thành thánh A-la-hán. Như vậy, điều kiện tối thiểu để trở thành cư dân thánh ở trên cõi cực lạc của Phật A Di Đà theo kinh A Di Đà, đó là sơ quả A La Hán. Dựa vào học thuyết kinh Vô Lượng Thọ, các tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa mới lập ra học thuyết đế nghiệp bản sinh, tức là ma nghiệp phàm sanh về Tây Phương. Và điều này là không phù hợp với kinh A Di Đà. Hơn nữa, Tỳ Khu Pháp Tạng không phải là Phật A Di Đà, mặc dầu ông là tiền thân của Phật A Di Đà. Hai nhân cách này không thể giống nhau được, cho nên các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông phải nhớ điều đó. Đừng nên đánh đồng 46 lời nguyện của Tỳ Khu Pháp Tạng trong kinh Vô Lượng Thọ bản Sanskrit và 48 lời nguyện trong bản dịch chữ Hán là của Phật A Di Đà. Hai cái đề khác nhau xa lắm. Chứ con đưa một ví dụ như là Thích Nhật Từ, từ năm 14 tuổi trở về trước là cậu bé Trần Ngọc Thảo, bây giờ là năm 2018 là 50 tuổi, là thượng tọa Thích Nhật Từ. Hai nhân cách này là khác nhau hoàn toàn, không thể là một với nhau được. Lấy 46 lời nguyện của Tỳ Khu Pháp Tạng mà cho rằng là của Phật A Di Đà là một sai lầm lớn. Cho nên á, ai tu theo Tịnh Độ Tông thì chúng con vẫn khuyên á, tốt nhất là nên dựa vào kinh A Di Đà, bởi vì ngoài ba điều kiện tiên quyết không thể thiếu điều trên thì kinh A Di Đà còn nêu ra hai tiêu chuẩn khác, đó là quá pháp âm, gió thoảng mây bay suối chảy thông reo chim hót điêu lo, xem như là phương tiện truyền bá tứ thánh đế bát chánh đạo bảy giác ngộ và 37 phẩm trợ đạo, và hiểu theo nghĩa triết lý giữ sử dụng dữ liệu của cõi ta bà này để xây dựng chánh niệm và tỉnh thức hiện tiền, tức là tỉnh độ hiện tiền. Và điều kiện thứ năm đó là nhất tâm bất loạn. Rất tiếc là phần lớn các học giả và pháp sư của Tịnh Độ Tông bỏ đi bốn yếu tố đầu rất quan trọng, vốn là triết lý cao của kinh A Di Đà, giữ lại yếu tố nhất tâm bất loạn và phối kết với lời nguyện ở trong quán Vô Lượng Thọ, dẫn đến một đạo Phật Tịnh Độ Tông Tây Phương rất là cực đoan. Và hậu quả của lối tu Tịnh Độ Tông này đó dẫn đến tình trạng là gì? Phật tử từ nhỏ cho đến lúc gần chết không đi chùa, không làm Phật sự, không làm thiện sự, không nghe thuyết giảng, không học Phật pháp, không tu tập. Chờ đến lúc bệnh gần chết mới nhờ gia nhân đến chùa thỉnh mời vài chục nhà sư, vài chục sư cô và một ban hộ niệm, niệm vài ngày, sau khi chết niệm thêm 8 tiếng để được giảng sinh qua những thổi tướng như là cơ thể mềm mại, gương mặt hồng màu, rồi ở cái vùng nhà đó là tỏ hào quang, rồi tìm cái hơi ấm từ vị trí ngực lên đến đỉnh đầu, được xem á là dấu hiệu của giảng sanh lành. Đỉnh đầu là sanh Tây Phương, ở trán á thì sanh cõi trời, ở ngực là sanh cõi người, vốn là những tiêu chí rất mê tín, không có trong quyển kinh nào bao gồm các kinh Tịnh Độ Tông, các kinh Đại Thừa hay là các kinh Phật giáo Nguyên Thủy đề cập đến. Và bằng cách thu mỗi một kiếp người chỉ có một bài kinh pháp môn, các vị tăng sĩ của thời hiện đại này không cảm thấy hấp dẫn nữa. Thì trong Tịnh Độ Tông và Mật Tông của Trung Hoa đó, chúng ta thấy chỉ có sử dụng 4 bài kinh quan trọng thôi: kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư và các sách pháp do Trung Quốc sáng tác trở thành kinh cầu an dành cho người già, người bệnh và người hấp hối. Kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan dành cho người chết và các ngày cúng dỗ, cúng thất và những ngày hoàng tang lễ. Tịnh Độ Tông và Mật Tông của Trung Quốc phối đối kết nhau rất là mật thiết, nhất là từ thời của Ngọc Lâm Quốc Sư, khi được chiếu chỉ của vua biên soạn là một cái nghi thức mà chúng ta gọi là kinh nghi thức là nhật tụng đó, thì Trung Quốc nó gọi là nhị thời khóa tụng, thời bữa khuya và thời bữa chiều, Thì sau này bổ sung thêm đó là thề công phu chiều để cúng 10 đầu cô hồn, và thề cúng ngọ đó để bày tỏ. Trên đó là đền 4 trọng ăn, dưới đó là cúng 3 cõi và 6 đường. Thì cái nghi thức của Việt Nam được sử dụng hiện nay đó là có từ thời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nay đó là khoảng trên 50 năm. Phiên âm khoảng 70% của nghi thức Trung Hoa, bỏ đi các cái nghi về kỷ niệm Phật và Bồ Tát ở trong nghi thức của Phật giáo Trung Hoa. Và Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981 đến bây giờ đó, nó từ mới bắt đầu có chủ trương là dịch thuần Việt và áp dụng từ năm 2012 tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 ở tại thủ đô Hà Nội thôi. Thì với những bài kinh đó, trong nghi thức được xem là thực phẩm tâm linh sử dụng hàng ngày, thì người Phật tử tại gia đọc tụng vào, tiêu thụ vào và thực tập đó, không cảm thấy rằng là lời Phật dạy gắn kết với cuộc sống của họ. Đang khi người tại gia họ càng đến phước báo, tài sản, tiện ích, thăng hoa tiến chức, giàu sang, phú quý và hưởng hạnh phúc trần đời, thì hầu như là các nghi thức pháp môn, dầu là của pháp môn nào tại Trung Hoa, không quan tâm đến. Phật giáo Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Hoa cũng đi theo một phong cách này. Và điều đó đó đã làm cho giới trẻ không màng đến việc tiếp tục đi xuất gia, ngoại trừ một số người căn cơ quá lớn, nhiều kiếp đã là tu sĩ rồi, sanh ra là tiếp tục đến chùa để làm đạo trên nền tảng học đạo đó. Còn số còn lại hầu như là rất khó tìm được người sơ phát tâm với lý tưởng độ nhân sinh. Chúng con có 2 năm ở tại chùa Hoa, đó là Từ Ân Thiền Tự ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, và làm thị giả cho Hòa Thượng Thích Duy Lực, nhất là cái khâu biên tập các bản dịch tiếng Việt do Hòa Thượng dịch ra tiếng Việt. Đó là năm 87 và năm 88. Thì cái công việc con làm ở tại chùa Thự Ân đó, đó là quản lý chánh điện, rồi lau quét, sắp xếp kinh. Thì một tháng đó, người Trung Hoa đến chùa trung bình 2 lần thôi, ngày rằm và ngày mùng 1. Rồi họ mở ra các cái đạo tràng, như là đạo tràng Địa Tạng hay đạo tràng Di Đà, hoặc là những cái sám pháp. Họ tụng tán tụng từ sáng cho đến chiều tối, và tất cả đó đều làm theo dạng dịch vụ hết. Cầu an bao nhiêu tiền, cầu siêu bao nhiêu tiền, tên vị trí với bài vị lớn nhỏ, cao thấp vừa đó thì có giá cả hết. Tất cả đều là làm dịch vụ, và người Trung Hoa rất thích sòng phẳng như thế. Tất cả những người làm việc ở trong chùa là cư sĩ đó, thì ở bàn thư ký cũng hưởng lương, ở nhà bếp cũng được hưởng lương. Và những người tham gia vào cái ban hộ niệm để tụng kinh đều được hưởng lương, chứ không bao giờ là công quả. Chỉ có một thiểu số lâu lâu đến làm công quả thôi, còn đại đa số là sòng phẳng hết. Thì từ cái mô hình nhỏ đó, chúng ta suy rộng ra cộng đồng của Phật giáo Trung Quốc tại Đại Lục, hay là tại Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, thì hầu như đều đi theo cái mô hình dịch vụ này. Rồi do đó đó, cái mối nối kết về đời sống tinh thần giữa tăng ni và Phật tử đó, nó rất là ít. Người Trung Quốc thì thích làm phước, phát tâm rộng, mê tín nhiều, sợ hãi to, cho nên đó, họ bỏ ra những cái khoản tiền thông qua các khóa lễ cầu an, cầu siêu để mua sự trấn an tâm lý và mua sự phước báo cho bản thân mình thôi. Còn á, mở ra các giảng đường, thuyết pháp, các khóa tu thì hầu như không có bao nhiêu người Trung Quốc quan tâm đến, bởi cái cách làm đạo của tăng ni chúng ta là kém hiệu quả, nó không thu hút được họ. Cho nên giới tu sĩ ngày càng bị suy giảm dần, và các ngôi chùa đó là hầu như sau cái cuộc cách mạng văn hóa chỉ còn lại trên 10.000 ngôi chùa. Và trong vòng đó là 3 thập niên trở lại đây, khi học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam, thì Phật giáo Trung Quốc bắt đầu là phục hưng trở lại. Thì bây giờ họ có được 20.000 ngôi chùa thôi. Số lượng đó đó, tức là theo dự đó của các nhà nghiên cứu, trong vòng 3 thập niên tới tăng trưởng nhiều nhất là 1.000 ngôi chùa. Đang khi tại Việt Nam, từ Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 mà chúng con là người có công vận động đưa từ Thái Lan về Việt Nam và đóng vai trò là tổng thư ký được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là giao nhiệm vụ, thì đến năm 2018 này là chúng ta tăng trưởng được 3.000 ngôi chùa mới. Đó là chưa nói về các tịnh thất, niệm Phật đường, tịnh xá, hoặc là những ngôi chùa nỗ lực được gia nhập vào giáo hội, nhưng một phần là do giáo hội địa phương chưa ủng hộ, một phần khác là do chính quyền địa phương chưa ủng hộ, hoặc bao gồm giáo hội và chính quyền chưa ủng hộ. Nếu cộng thêm cái số lượng đó nữa thì chúng ta có khoảng gần 3.000 ngôi chùa đang chờ đợi đã được gia nhập vào giáo hội chính thức. Như vậy, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ nhất tại Việt Nam đó đã thay đổi về cái nghiệp nhận thức đối với lãnh đạo Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, cũng như là bí thư, chủ tịch các tỉnh thành lớn ở miền Bắc. Và từ năm 2009 cho đến bây giờ đó, thì lãnh đạo của Phật, của chính quyền miền Bắc nó tạo điều kiện thuận lợi chưa từng thấy để góp phần phục hưng và phát triển Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hiện đại. Chúng con làm trụ trì hai chùa ở miền Bắc, đó là chùa Tượng Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vào năm 2012 do Bộ Y tế giao và Giáo hội Phật giáo tỉnh bổ nhiệm trụ trì. Thì đó là chùa di tích lịch sử cấp quốc gia gắn liền với hệ thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác. Và chùa thứ hai đó là chùa Linh Xứ ở tại tỉnh Thanh Hóa, gắn kết với di tích lịch sử cấp tỉnh thành, gắn liền với cuộc đời của tướng Lý Thường Kiệt. Thì đến những ngày lễ bao gồm lễ quốc gia và lễ hội Phật giáo, chính quyền cấp xã gồm Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, rồi Mặt trận Tổ quốc và Ban Tôn giáo hay là phòng đạo vụ đều đến cúng dường bao thơ, và cộng với một cái phần quà, đó là cái văn hóa ở miền Bắc. Các vị lãnh đạo rất là thuần tín đến cúng dường, hỗ trợ kêu gọi tín đồ ở tại địa phương, tức là có trách nhiệm làm tăng trưởng ngôi chùa. Chúng ta chưa thể tìm được cái văn hóa đặc thù đó ở miền Bắc đối với gọi là miền Trung và miền Nam của chúng ta. Như vậy, khi mà tổ chức các sự kiện Phật giáo lớn, nhất là được truyền hình trên VTV, HTV và được tái phát sóng trên kênh truyền hình của 63 tỉnh thành, thì việc thay đổi nhận thức, chức năng trị liệu của Phật giáo về đạo đức, xã hội và tâm linh thông qua việc giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống đó, sẽ làm cho cộng đồng người Việt Nam yêu quý mến đạo Phật, từ việc có thiện cảm với đạo Phật trở thành Phật tử, từ việc Phật tử còn mê tín trở thành chánh tín. Đó là lý do mà Giáo hội Phật ở Việt Nam đã nỗ lực lần thứ hai tổ chức thành công Vesak Liên Hợp Quốc năm 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Thì lúc đó đó, chúng con nêu quyết tâm là mời được 100 quốc gia tham dự. Đang khi Thái Lan cho đến thời điểm này sau 13 lần tổ chức thì họ mới được có 87 quốc gia thôi. Còn năm 2008 thì chúng con vận động là được 85 quốc gia tham dự. Mà trước đó 2007 với tư cách là con là phó tổng thư ký của Thái Lan, thì Thái Lan chỉ mời gọi được có 53 quốc gia thôi. Thì đến năm 2019 này, Việt Nam lần thứ 3 tổ chức Phật Đản Liên Hợp Quốc, vào dự kiến ngày 15, 16, 17 tháng 5 tại Hà Nam. Thì chúng con nêu quyết tâm là mời 108 quốc gia tham dự. Năm 2018 vừa qua, tại Thái Lan chỉ có 81 quốc gia tham dự thôi. Nghĩa là thiện cảm của cộng đồng thế giới nói chung và cộng đồng Phật giáo thế giới nói riêng dành cho Việt Nam là đặc biệt còn hơn cả Thái Lan. Mặc dầu tổng số du lịch của Việt Nam hiện nay đó trên toàn quốc từ người nước ngoài đó thì có khoảng 13 triệu cho một năm, còn Thái Lan là đến gần 30 triệu người. Ấy thế mà cái thiện cảm của cộng đồng thế giới dành cho người Việt Nam mình vẫn cao hơn Thái Lan. Đó là một tín hiệu rất là đáng mừng. Thì con tin rằng là sau đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019 thì Phật giáo Việt Nam nó sẽ thu hút thêm nữa cái sự thiện cảm của cộng đồng, nhất là giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân và giới mọi thành phần xã hội của đất nước Việt Nam. Lễ lạc đó là rất lớn. Do đó chúng con mạnh dạn kính kiến nghị cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng và cộng đồng Phật giáo Đại Thừa nói chung cần phải thay đổi nghi thức tụng niệm và cách thức hành đạo. Bằng không đó, thì sự suy thoái của các nước Đại Thừa chắc chắn sẽ trở thành bản sao của Hàn Quốc thôi, không có tình huống khác. Đang khi các nước Nam truyền đó, thì không hề bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tích Lan á, là một trường hợp ngoại lệ, chỉ giữ được 75% dân số là Phật tử, vì miền Nam của Thái Lan đó là Hồi giáo, và các cái tiểu bang miền Nam của Thái Lan là bảo trợ cho các cái giáo phái Hồi giáo Hổ Tamin ly khai, tạo ra cái cuộc nội chiến mấy thập niên liền ở tại Sri Lanka, dẫn đến cái sự suy giảm dân số Phật tử tại nước này trong vòng đó là 8 thập niên trở lại. Miến Điện đó thì giữ được 97% dân số theo đạo Phật. Thái Lan 96% dân số là Phật tử. Lào 94% dân số là Phật tử. Và Campuchia do cái hậu quả của Khmer Đỏ trong mấy năm cho đến năm 1979, dân số Phật giáo bị suy vong, bây giờ chỉ còn lại khoảng 75% dân số thôi. Và trong 2 thập niên qua nỗ lực hồi phục lại thì lên đến khoảng 85% dân số là Phật tử. Tại sao các nước Phật giáo Nam truyền không hề bị suy thoái như các nước tự xưng mình là phương tiện chuyên chở lớn, tức là Đại Thừa, có lòng từ bi lớn, có trí tuệ lớn, có nhập thế lớn, nhưng mà thực tế chúng ta đang bị thiểu số hóa tại quốc gia của Đại Thừa. Chúng ta là Tiểu Thừa đích thực. Còn các nước mà chúng ta ghén họ là Tiểu Thừa, họ mới đích thực là Đại Thừa, vì họ độ được quảng đại quần chúng tại nước của họ. Có thể nói điều này ra thì các nhà Đại Thừa không hài lòng, nhưng đó là một hiện thực. Thì theo nghiên cứu của con đó, thì tại các nước Nam truyền, nghi thức đọc tụng của họ là những bài kinh như là Kinh Thiện Sinh, nói về 6 mối quan hệ gia đình, xã hội, giáo dục, nghề nghiệp và tâm linh, nó gần với cuộc sống thực tiễn. Hoặc là Kinh Phúc Đức dạy về 38 nghệ thuật tạo ra hạnh phúc cho mình và góp phần phát triển hòa bình thế giới. Hay là bài Kinh 12 cửa ngõ dẫn đến bảy vong, để giúp cho giới trẻ đó gọi là tu dưỡng đạo đức, tránh những cái con đường dẫn đến tổn thất hạnh phúc. Hoặc là Kinh Pháp Cú gồm có 423 lời vàng gắn kết về đời sống của người tại gia. Họ không truyền bá con đường giải thoát cho Phật tử tại gia, không hứa hẹn giải thoát giác ngộ cho người tại gia. Họ dựa vào Đức Phật chúc phúc cho người tại gia 5 loại phúc thôi. Thứ nhất là phúc tướng, tức là hảo tướng. Thứ hai là phúc sức khỏe và tuổi thọ. Thứ ba là phúc tài sản. Thứ tư là phúc thuận duyên đủ đầy. Và thứ năm là phúc trí tuệ. Ngoài ra đó, họ còn hướng dẫn những bài kinh như là 7 yếu tố phát triển đất nước cường thịnh, hay là nghệ thuật chuyển lương thánh vương, cai trị chủ nghĩa pháp quyền dựa vào sự hỗ trợ của đạo đức và chân lý Phật. Thì bằng cách đó đạo Phật tại các nước Nam truyền lâu đời nhất như là Tích Lan gồm 23 thế kỷ, chưa từng bị suy thoái trong lịch sử tồn tại tại các nước của họ. Và cái mức độ tăng trưởng được chứng minh là ngày càng cao. Cho nên nếu như chúng ta không mạnh dạn thay đổi nội dung trong các nghi thức đọc tụng, thay vì chỉ dừng lại ở đối tượng là người già, người bệnh, người hấp hối, người chết và người có tội, thì chúng ta phải bổ sung những bài kinh về đạo đức, tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, và kèm theo đó là những bài kinh dạy về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, đồng hành với một số bài kinh mà chúng ta sử dụng trong Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Tức là vẫn giữ lại những bài kinh này, nhưng mà bổ sung thêm á, tối thiểu là 20 bài kinh mới. Từ năm 1994, khi con được làm trụ trì giác ngộ sau 2 năm, thì con đã biên tập và xuất bản ấn tống lần đầu cái quyển kinh tụng hàng ngày gồm có 49 bài kinh. Trong đó 35 bài kinh đầu đó thuộc về kinh Tạng Pali, và mười mấy bài kinh còn lại đó là những phẩm kinh quan trọng của kinh điển Đại Thừa, bao gồm mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, rồi kinh đó Đại Bảo Tích, cũng như là Pháp Bổ Đàn kinh. Năm 2011 đó, thì con xuất bản quyển Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu gồm những bài kinh Nhân Thừa. Năm 2013 đó thì xuất bản quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia gồm 64 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Năm 2018 đó, thì có thêm quyển Kinh Phật Về Thiền Định Và Chuyển Hóa và Kinh Phật Về Đạo Đức Và Xã Hội. Năm 2019 thì chúng con sẽ xuất bản quyển Kinh Phật Cho Người Xuất Gia, tập hợp khoảng 50 bài kinh Đức Phật dạy sâu về việc tu vượt qua tham ái, rồi sống hòa hợp trong tăng đoàn, rồi nghệ thuật truyền bá Phật pháp, nghệ thuật đối thoại ly tôn giáo, nghệ thuật đối thoại ly triết học, và nghệ thuật tư vấn chính trị cho các vị thủ quốc gia. Thì tập hợp những bài kinh đó và đề nghị phải đọc tụng vào buổi khuya thay thế cho nghi thức thành chú Thủ Lăng Nghiêm, để cho các tu sĩ đó có được một cái chiều rộng lẫn chiều sâu về thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo. Nếu như các tăng sĩ Phật giáo Việt Nam không có cái tầm nhìn rộng về cả 6 cái phương diện mà được Đức Phật quan tâm trong thời đại của Ngài, và làm đạo rất thành công trong thời đại của Ngài, thì Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục bị suy thoái thôi. Khi mà đất nước Việt Nam có nền kinh tế phát triển ngang bằng được như Hàn Quốc sau 40 niên, và ngang bằng với Singapore sau 45 năm, ngang bằng với Nhật Bản sau trung bình 60 năm, nếu chúng ta đi theo một phương pháp đúng, thì bằng cách này đó, chúng con tin rằng là số lượng giới trẻ đến chùa đông hơn, đi xuất gia nhiều hơn, và các vị tăng ni đó tăng trưởng uy tín nhiều hơn. Và do vậy đó, trong một kiếp người sẽ nỗ lực xây dựng thêm nhiều ngôi chùa mới ngoài ngôi chùa mà mình có cơ hội kế thừa từ thầy tổ, hoặc là được giáo hội bổ nhiệm làm trụ trì. Chúng con tha thiết kêu gọi chư tôn đức tăng ni phát nguyện, ngoài ngôi chùa mình kế thừa, nên nỗ lực xây dựng tối thiểu là thêm một ngôi chùa nữa. Nếu 18.447 vị trụ trì trên toàn nước Việt Nam với tổng số 54.000 tăng ni hiện nay đều phát nguyện và làm được việc đó, thì trong vòng 10 năm tới thôi, chúng ta sẽ có được khoảng 37.000 ngôi chùa trên toàn quốc. Và nếu không làm việc đó thì Phật giáo Việt Nam rất là khó, nhất là miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Phần lớn các vị tăng ni phải làm trụ trì từ 3 ngôi cho đến 10 ngôi chùa, và có vị tôn túc làm trưởng ban trị sự của 6 tỉnh thành, có vị làm trưởng ban trị sự của 3 tỉnh thành, 2 tỉnh thành, thì chắc chắn rằng là cái thời gian, công sức, tâm huyết để dành cho việc phát triển Phật giáo ở tại các tỉnh thành được mình kiêm nhiệm đó, chắc chắn là thành quả sẽ không cao. Đó là một hiện thực đó. Cái cơ cấu hành chính của giáo hội chúng ta hiện nay đó có mặc định, dầu không bằng hiến chương, rằng là các công việc Phật sự ở miền Bắc, bắt đầu từ tỉnh Quảng Bình cho đến hết miền Bắc, thuộc về văn phòng một quản lý. từ quản trị cho đến mũi Cà Mau thuộc về văn phòng hai quản lý, từ nhân sự cho đến các Phật sự là hai văn phòng một và hai, không can thiệp lẫn nhau. Chúng ta phải học theo nhà nước cộng sản và giáo hội công giáo trên toàn cầu, đó là thuyên chuyển lãnh đạo từ tỉnh A sang tỉnh B. Hiện nay là cái cơ cấu nhân sự của chúng ta đó là gì? Là kế thừa từ thầy tổ hoặc là bổ nhiệm bởi giáo hội thôi. Cho nên á, nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta không phấn đấu, dù có dở cỡ nào đi nữa, thầy mình chết thì mình nghiễm nhiên lên làm chủ trì. Còn đang khi đó, trong hệ thống công giáo trên toàn cầu đó, vị linh mục được bổ nhiệm bởi hội đồng giám mục đến coi sóc một giáo xứ trong vòng 3 năm, đến bằng 2 cái vali thì rút ra đi cũng bằng với 2 cái vali. Điều động đến chỗ nào là phải chấp nhận tuân thủ 100%, không được kháng lệnh. Và đến tuổi về hưu, các linh mục phải vào nhà hưu dưỡng linh mục để hưởng lương hưu và sống trọn đời tại đó. Các linh mục trẻ được tiếp tục bổ nhiệm vào các vai trò làm chánh sứ của một giáo xứ. Mỗi một nhà thờ phần lớn chỉ có một linh mục cai quản thôi, mà mỗi ngày chủ nhật có 2 khóa lễ ở các tỉnh thành lẻ, có 3 thánh lễ tại các tỉnh thành lớn như là Sài Gòn và Hà Nội. Khóa lễ 5 giờ đến 6 giờ, 7 giờ đến 8 giờ và 5 giờ đến 6 giờ chiều. Mỗi một khóa lễ đầy ắp hàng ngàn người đứng ở trong nhà thờ và đứng ở bên ngoài nhà thờ. Đang khi đó, chùa của chúng ta trên toàn quốc có bao nhiêu ngôi chùa có số lượng Phật tử đi đến đông như là nhà thờ, số đó không đáng kể. Đó là chưa nói các chùa chúng ta sử dụng nghi thức bằng Hán Việt, vốn chỉ thích hợp từ thời Pháp thuộc trở về trước. Lúc đó chữ Hán vẫn còn là quốc ngữ của Việt Nam, bị áp đặt bởi các thể chế Nho giáo tại Việt Nam, ngôn ngữ hành chánh, ngôn ngữ giáo dục. Từ thời thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, phối hợp với các cha cố Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp, thì họ nỗ lực Latin hóa tiếng Việt để truyền bá đạo Công giáo tại Việt Nam. Và bằng chính sách này đó, thì tiếng Việt Latin đã góp phần xâm thực tiếng Việt gọi là có gốc rễ từ Hán Nôm ra khỏi đời sống tinh thần và giáo dục của cộng đồng người Việt Nam. Và điều này đó đã làm giảm đi một phần cái nền truyền thống văn hóa lâu đời ở tại Việt Nam. Đến bối cảnh xã hội hiện đại, nếu như chúng ta tiếp tục sử dụng âm Hán Việt, ngay cả các tăng ni nếu không đến trường Phật học học, bao gồm á cỡ trình độ trung cấp hay là cao đẳng, thì đọc chữ Hán cũng bí lù, không hiểu gì hết. Thì lấy đâu mà người Phật tử tại gia có thể hiểu được lời Phật dạy là cái gì mà tu tập được. Từ đó biến Đức Phật thành Thượng Đế, các vị Bồ Tát và A-la-hán thành thần linh, và chỉ dừng lại ở đạo Phật tín ngưỡng, tức là cầu nguyện thôi. Đây là vấn nạn lớn của Phật giáo Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Và mẫu số chung đó cần phải được chúng ta nỗ lực để giải mã nó, tháo mở nó. Thiền sư Nhất Hạnh khi lập Làng Mai vào năm 1986 gần thủ đô thành phố Bạc Đô ở miền Nam nước Pháp, sau 10 mấy năm ẩn cư khi làm đạo không thành công ở Hoa Kỳ, thì thiền sư Nhất Hạnh vào năm 1994 đã xuất bản quyển Nghi Thức Thiền Môn Đại Toàn, và ấn bản hoàn chỉnh cuối cùng á được tu chỉnh vào năm 2015. Thì trong quyển nghi thức này đó gồm có khoảng 24 bài kinh chia làm á sáng và chiều, mỗi một ngày từ thứ hai cho đến chủ nhật. Thì các hành giả gồm tu sĩ và cư sĩ đó có cơ hội đọc được tối thiểu là 3 bài kinh, bao gồm những bài kinh về xã hội, các bài kinh về đạo đức, các bài kinh về thiền. Trong đó những bài kinh đại thừa thì gồm có kinh Năng Đoạn Kim Cương, kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, tức là 3 bài kinh đại thừa được giữ lại ở trong nghi thức này. 24 bài kinh còn lại là thuộc về kinh Tạng Pali và kinh Agama. Và ấn bản của nghi thức Làng Mai Đại Toàn này đó đều gồm có 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Tiếng Anh thì được cộng đồng châu Âu đọc hiểu, vì ở châu Âu á, từ cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học, bắt buộc các học sinh phải học 3 ngôn ngữ. Cho nên á, học sinh nào, sinh viên nào đã từng đến trường học ở châu Âu đều biết tiếng Anh. Tiếng Pháp là một ngôn ngữ lựa chọn, song hành với tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Ý. Còn căn bản á, là công dân châu Âu đều biết 3 ngôn ngữ. Cho nên đó, khi nghi thức này đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp đó, thì sự đón nhận của cộng đồng quốc tế từ nghi thức của Thiền sư Nhất Hạnh là rất lớn. Mới có 3 thập niên truyền bá đạo tại Pháp và châu Âu, Thiền sư Nhất Hạnh đã nổi lên như là vị lãnh đạo toàn cầu của Phật giáo, chỉ đứng sau ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thôi. Nếu như Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 không có vai trò là quốc trưởng của Tây Tạng Lưu Vong, hay là vua của toàn thể cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, thì con tính rằng là ảnh hưởng của ngài Đạt Lai Lạt Ma không thể nào bằng được với Thiền sư Thích Nhất Hạnh của Việt Nam. Đạt Lai Lạt Ma mặc dầu được xem là vua của thần chú, từ năm 1959 khi tị nạn tại Ấn Độ, ngài đã thuyết giảng bằng tiếng Anh, nỗ lực học tiếng Anh, nỗ lực học khoa học, học chính trị, học lịch sử. Có lẽ trong 14 đời Đạt Lai Lạt Ma không có nhân vật nào như Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 này, rất cấp tiến, rất là nhạy cảm với các vấn đề thời sự. Khi có một vấn nạn nào ở mức độ quốc tế và khu vực, không chỉ có Đức Giáo Hoàng của Vatican ra thông cáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng ra thông cáo bày tỏ có sự quan tâm của ngài đối với các vấn nạn như trên. Là nhờ vì đó, ngài học chính trị, xã hội, lịch sử, khoa học và nhiều phương diện khác, cho nên đó, cái sự nhập thế đó trở nên rất là năng động. Thì trong á, mấy chục năm, từ năm 1959 đến bây giờ gần 7 thập niên, Đức Đạt Lai Lạt Ma không dạy về thần chú, không truyền bá thần chú, dạy về văn học bát nhã, dạy về Trung Quán Luận, dạy về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 Nhân Duyên, Duyên Khởi, Vô Ngã. Hiện nay sách của Đạt Lai Lạt Ma bằng tiếng Anh đã trên 100 quyển, và từ sách bằng tiếng Anh được dịch ra khoảng 40 ngôn ngữ trên toàn cầu. Không hề giới thiệu đạo Phật Mật Tông mà ngài được xem là vua của Mật Tông. Đó là điều mà con tạm gọi đó là sự quay về Đức Phật lịch sử và đạo Phật gốc của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cái nhạy cảm của Phật giáo Tây Tạng là có 4 trường phái, và ngài chỉ là lãnh đạo của trường phái Mũ Vàng thôi, do ngài Tống Kha Ba lãnh đạo. Ngoài ra còn có phái Mũ Đỏ, rồi phái Khổ Hạnh, rồi thêm một phái khác. Tính nhạy cảm trong 4 trường phái này rất là lớn. Cho nên á, ngài không đó là dùng những cái ngôn ngữ giống như con nói hồi nãy đến giờ, nó dễ va chạm, nó dễ tạo ra những cái cú sốc văn hóa. Đạt Lai Lạt Ma đó thì truyền đạt các cái bản kinh rất là nền tảng của Phật giáo nguyên thủy, và nhờ đó sự đón nhận của cộng đồng thế giới đối với những gì mà ngài giảng dạy là rất là cao. Ngài Nhất Hạnh từ năm 1966 khi làm đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vận động hòa bình cho Việt Nam ở tại Mỹ, thì lúc đó đó đọc được cái quyển kinh An Ban Thủ Ý, tức là kinh 16 pháp quy tịnh vị tở trong kinh Trường Bộ. Thì lúc đó ngài Thích Nhất Hạnh đã bắt đầu quay trở về với Phật giáo gốc. Từ năm 1966 cho đến năm 1986 phải đấu tranh tư tưởng 2 thập niên để dứt khoát bắt đầu đi theo Phật giáo quyền thủy. Trải qua 2 thập niên đấu tranh, chúng ta biết là từ năm 1966 trở về trước thì sư Nhất Hạnh á nổi tiếng với những tác phẩm như là Nẻo Vào Cổ Ý, Nẻo Về Thiền Học, Sớ Giải Các Công Án và Thoại Đầu của các thiền sư Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam. Từ năm 1986 bắt đầu giảng thiền chánh niệm, một tên gọi khác của người phương Tây về thiền tứ niệm xứ hay là thiền minh sát, và tạo ra một cái cuộc cách mạng thiền ở phương Tây. Giới tri thức bỏ Công giáo, bỏ Tin lành, bỏ Hồi giáo ở phương Tây, đi theo Đức Đạt Lai Lạt Ma và đi theo thiền sư Giác Hạnh. Hiện nay thì thiền sư Giác Hạnh có khoảng 2 triệu đệ tử là người da trắng, một con số mà không phải các vị đạo sư Phật giáo đẳng cấp nào cũng có thể làm được. Còn Đức Đạt Lạt Ma thì có khoảng 10 triệu người da trắng làm đệ tử, là nhờ vào cách thức hành đạo và cách thức truyền bá đạo rất là cải cách, tức là quay trở về với đạo Phật gốc, thay đổi những cái nội dung thay vì chỉ dừng lại ở đạo Phật pháp môn. Phần thứ ba thì con xin nói về cách tổ chức khóa tu, thì nó hơi dài chút xíu thì mong chư tôn đức cũng thông cảm. Con đã đi dự văn hóa Temple Stay ở tại Hàn Quốc vào tháng 4 2018 vừa qua để nghiên cứu về mô hình thích ứng của Phật giáo Hàn Quốc trong bối cảnh Phật giáo nước này bị siêu vong lớn. Vào năm 2002, hai giáo hội quan trọng nhất của Hàn Quốc đó là phái Thái Cổ và phái Tào Khê đã ngồi lại với nhau lần đầu tiên từ năm 1962, bàn về kế hoạch hợp tác để phát triển Phật giáo. Vì năm 2002 thì Hàn Quốc tổ chức Olympic thế giới, đang khi các khách sạn của Hàn Quốc không đủ chỗ để chứa, thì giáo hội Thái Cổ và Tào Khê đó mới đưa ra một cái kiến nghị cho tổng thống của Hàn Quốc là người theo Thiên Chúa giáo, sử dụng các ngôi chùa mà chùa ở Hàn Quốc là đẳng cấp 3 sao và 5 sao làm nơi cư trú cho các phái đoàn thể thao đến từ nhiều quốc gia. Và dĩ nhiên là trong cái bối cảnh không đủ khách sạn trên toàn nước này thì cái việc chấp nhận đó là một cái khả năng rất là lớn. Cuối cùng đó thì giáo hội Thái Cổ và Thái giáo hội Tào Khê đã bắt đầu thành công. Văn hóa một ngày ở chùa Temple Stay phát xuất từ cái văn hóa du lịch, đó là homestay, đó là ở nhà của cư dân nhưng mà trả tiền giống như là khách sạn để nó gần gũi, làm quen với là chủ gia đình, với các cái tiện ích nó gần gũi hơn, nó thiết thân hơn với cái du lịch là miệt vườn. Thì Phật giáo Hàn Quốc đã nắm bắt được cái xu thế du lịch của toàn cầu theo cái khuynh hướng homestay để tạo ra cái văn hóa temple stay. Văn hóa này đã bắt đầu từ năm 2002 cho đến tháng 6 2018 thì mới có được khoảng 1,5 triệu người Hàn Quốc và quốc tế đã từng sống một ngày ở tại chùa Hàn Quốc thôi. Cái con số đó vẫn chưa phải là lớn sau 16 năm nỗ lực, mặc dù đó các tiện ích ở chùa Hàn Quốc thì chùa Việt Nam chúng ta không thể nào bị kịp được. Đẳng cấp mỹ thuật, chất liệu bền vững, cách tổ chức tu rất là bài bản. Trong một ngày tu bắt đầu từ 11 giờ trưa và kết thúc vào 12 giờ trưa của ngày hôm sau, ngủ đêm là tại chùa đó, thì họ có các chương trình như sau. Đầu tiên họ sẽ được tham quan toàn cảnh chùa, phần lớn là nhiều hecta hoặc là vài chục hecta, để biết đâu là chánh điện, đâu là điện Quan Âm, đâu là điện Địa Tạng, đâu là điện Vạn Phật, đâu là trai đường, đâu là khách đường, đâu là tăng đường để làm quen, và đâu là nhà vệ sinh. Sau đó đó thì họ được đó là thuyết giảng về giá trị của một ngày tu học ở tại chùa. Rồi trong một ngày đó thì họ được học văn hóa như là làm hoa sen cho lễ hội Hoa Đăng, hay là vẽ mạng đồ la theo Phật giáo Tây Tạng để thực tập thiền chánh niệm. Rồi họ được một tiếng trong cái nửa ngày đầu tiên thực tập thiền chánh niệm, và một tiếng của ngày hôm sau là thực tập thiền chánh niệm. Rồi có ba thời tụng kinh, rồi đi thiền hành, không nói chuyện, và trải nghiệm ăn cơm chánh niệm, ăn chay mà đối với người phương Tây là rất khó, nhưng mà rất ấn tượng. Sau khi mà trước khi rời khỏi chùa đó, thì các vị trụ trì đó yêu cầu những người tham dự cái khóa tu một ngày ở chùa đó phải ghi vào cái sổ lưu niệm về cái trải nghiệm của mình, và cái lưu niệm đó nó sẽ trở thành là yếu tố để mời gọi những người khác còn lạ lẫm với nền văn hóa này. Nếu mà nói về cách tổ chức thì cái khóa tu Bát Quan Trai Giới mà Việt Nam á, vốn ảnh hưởng từ Trung Hoa, là thua xa với Temple Stay của Hàn Quốc, hoặc là cái khóa tu một ngày an lạc của chúng ta được ra đề vào năm 2007 tại chùa Pháp Quang, mà con là người khởi xướng và làm tổng điều phối, thì cũng không hấp dẫn bằng là cái văn hóa một ngày tu ở Hàn Quốc. Như vậy văn hóa ở chùa chỉ thích hợp với giới trí thức, với công việc văn phòng, với kỹ thuật số, với chính trị, với doanh nhân thôi, vì họ phải trả tiền như là ở khách sạn 3 sao. Dĩ nhiên là Hàn Quốc làm việc này không khó, vì cái thu nhập của Hàn Quốc là rất cao. Tiền lương trung bình của mỗi công dân Hàn Quốc lao động phổ thông là khoảng 2.500 Mỹ Kim, cao còn hơn cả Hoa Kỳ khoảng 1.000 Mỹ Kim, và hơn châu Âu khoảng 600 Mỹ Kim. Với cái nền kinh tế phát triển cao như là Hàn Quốc, thì việc mà những người du lịch dành ra một ngày ở chùa trung bình là khoảng gần 100 đô, bao gồm tiền ở, tiền ăn, tiền được nghe pháp, tiền được thực tập, tiền được hướng dẫn, thì cái đó không phải là quá khó. Mà nếu như chúng ta áp dụng cho Việt Nam á, thì chúng ta phải gắn kết với Việt Nam đó là miễn phí. Thì dân qua chùa ăn miễn phí, ngủ miễn phí, sinh hoạt miễn phí, được hướng dẫn miễn phí, nghe pháp miễn phí, thậm chí được nhận quà miễn phí nữa, thì người Việt Nam mới đến. Vì đây là văn hóa gọi là nông nghiệp của những nước nghèo, người ta không có tiền lấy đâu mà bỏ ra đóng góp, cho nên phải tạo ra cái cơ hội miễn phí. Cuối năm 2006 đó, thì hòa thượng phó pháp chủ Thích Trí Quảng giao cho con nhiệm vụ là làm thế nào để phát triển ngôi chùa Phổ Quang lên. Thì như chú Tôn Đức biết á, chùa Phổ Quang từ năm 2006 trở về trước, trung bình mỗi ngày chủ nhật chỉ có 15 Phật tử đến nghe giảng thôi. Thì con có đề xuất hai thứ. Thứ nhất á, là tăng cường pháp sư lỗi lạc. Và con đề xuất gồm có 4 vị. Thứ nhất, hòa thượng phó pháp độ Thích Chí Quảng. Thứ hai, hòa thượng Thích Giác Toàn. Thứ ba, thượng tọa Thích Chí Chơn. Và thứ tư là bản thân con. Và đến ngày chủ nhật, người nào đi thuyết giảng thì phải dẫn động quần chúng ở chùa của mình đến, để tạo cái sự gọi là tác động tâm lý cho quần chúng địa phương. Sau 6 tháng, từ 15 người lên đến 500 người. Đề xuất thứ hai là mở ra cái khóa tu ngày an lạc. Thì chúng con nghiên cứu từ cái văn hóa Temple Stay mà Hàn Quốc đã làm 4 năm trước đó. Và dĩ nhiên đó, thì điều kiện tại chùa Việt Nam nói chung và chùa Phổ Quang nói riêng đó, thì rất khó có thể cho 1.500 người ở lại vào ban đêm, dù chùa đó là một trong những chùa đẳng cấp nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên đó chỉ giới hạn trong vòng gọi là 12 tiếng đồng hồ thôi, bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 5 giờ rưỡi chiều. Thì chùa Phổ Quang có một cái ban quản trị là lãnh đạo ở cấp phó ban trị sự của Phật giáo thành phố. Vị nào cũng quan ngại rằng là tổ chức khóa tu sẽ không thành công, ai bỏ tiền ra đây, ai điều hành đây. Thì cũng còn trình với hòa thượng phó pháp chủ Thích Chí Quảng, ngài chỉ cần hoan hỷ gật đầu thôi. Về vấn đề tiền cơm, chúng con sẽ vận động mỗi ngày cho 1.500 Phật tử, thì trung bình mỗi ngày như vậy là 15 triệu. Thì làm liên tục đó là mấy năm như thế. Tức là mỗi Phật tử đến chùa đó sẽ được ăn miễn phí. Họ chỉ có công việc tu thôi. Bắt đầu 6 giờ rưỡi là niệm Phật đến 7 giờ rưỡi, nghỉ giải lao. Rồi sau đó là nghe thuyết giảng bởi 2 giảng sư, từ 8 giờ đến 9 giờ là một vị hòa thượng, từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 15 là một vị đại đức trẻ. Sau đó tụng đề kinh và ăn cơm chánh niệm, nghỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 1 giờ trưa pháp thoại vấn đáp gồm có 5 vị giảng sư chia sẻ trung bình là 13 câu hỏi. Từ đó cho đến khoảng 3:30 tụng đề kinh niệm Phật là xong đi về. Thì từ năm 2007 cho đến 2012 con làm tổng điều phối đó, thì số lượng người tham dự khóa tu là khoảng 1.200 đến 1.500 người. Hiện nay thì cái suy thoái ở tại chùa Pháp Quang nó xuống rất là đáng kể. Ngày Chủ Nhật bây giờ chỉ còn nhiều nhất là 300 người thôi. Đó là ngày mà có các vị hòa thượng lớn tới giảng. Còn nếu như là các giảng sư là thượng tọa đó trở xuống đó, thì số lượng Phật tử thì khoảng chừng 100 người. Lý do theo con đó là thiếu sự chăm sóc. Thì cái giai đoạn 2005 đến 2012 con làm phó ban kiêm chánh thư ký ban Hoàng Pháp và có cái quyền điều hành trực tiếp vào cái khóa tu và chăm sóc thật là kỹ, bao gồm quà tặng các thứ thì quần chúng mới đến. Còn bây giờ thì chùa thì được quản lý bởi một cái hội đồng quản trị. Chi sự của chùa thì có cái quyền hạn nhất định. Giảng sư thì do ban hòa pháp điều ra. Nếu ba bộ phận này mà không ăn rơ đó thì cái sinh hoạt của chùa giàu có đủ các cái tiện ích và giảng sư đẳng cấp đi nữa, ngôi chùa đó vẫn không phát triển được. Từ năm 2014 khi chùa Giác Ngộ chúng con được trùng tu, mặc dù chỉ mới là giai đoạn 1 thôi, thì con đã tổ chức các khóa tu cho đến bây giờ đó. Thì thứ bảy đó 14:30 chiều đó là dành cho mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tới 13, trung bình là 400 cháu. Sáng Chủ Nhật á là người lớn tuổi khóa tu an lạc, trung bình 700 người. Chiều Chủ Nhật từ 13:00 cho đến 17:00 là dành cho thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh, trung bình là 650. Những ngày lễ lớn và có giảng sư mà quần chúng yêu quý mến á thì số lượng người có thể lên đến 1.000 hoặc là 1.100. Rất may đó, chùa Giác Ngộ có được 7 lầu và 1 tầng hầm, diện tích chỉ có 800 m² thôi, mà số lượng đó Chủ Nhật nào cũng như Chủ Nhật đó, nó đông đùm đùm như vậy. Ngoài ra thì 24/6/357 vào lúc 18:45 thì tại chùa đó, ai thích tụng kinh thì lên lầu 1, ai thích ngồi thiền thì lên lầu 7, ai thích học Phật pháp thì vô lầu 4, ai thích học ngoại ngữ thì lên lầu 5, gồm có 3 lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh Trung Bộ. Ngoại ngữ thì có tiếng Anh miễn phí, tiếng Trung miễn phí, tiếng Khmer miễn phí, và ngoài ra có lớp thư pháp miễn phí. Cái tần suất sử dụng là các tầng lầu của chùa Giác Ngộ gần như là tối đa. Và lớp học nào cũng có trung bình từ 100 cho đến 150 người, phần lớn là sinh viên và học sinh. Nếu chư tôn đức họ đặt ra câu hỏi là làm cách nào mà chùa Giác Ngộ có nhiều giới trẻ như thế, thì con xin là thật tình chia sẻ đó, đó là thông qua sự hỗ trợ của truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội Facebook. Hiện tại đó thì Facebook Thích Nhật Từ của con đó là có khoảng 219.000 lượt like. Thì trung bình á với số lượng đó thì nó có khoảng là 600.000 người truy cập. Và mỗi ngày đó, ngày thường từ thứ hai đến thứ sáu thì có khoảng 100.000 người. Ngày Chủ Nhật thì trung bình có khoảng 200.000 người truy cập. Và giới trẻ hiện nay đó đều biết sử dụng mạng xã hội Facebook hoàn toàn miễn phí, hiệu quả rất là cao. Thì bằng mạng xã hội Facebook chúng con lập ra được cái nhóm phụng sự viên gồm có lúc đầu là 2.500 người, bây giờ là 4.600 người, là sinh viên học sinh ở các trường đại học cao đẳng và trung học xung quanh cái khu vực đó là quận 10. Thì qua cái việc đó thì chúng con mới nhận ra một vấn đề thế này: các Phật tử tại gia rất sẵn lòng để tham gia các sinh hoạt tại chùa, nhưng phần lớn các tăng ni thiếu kiến thức quản trị, thiếu kiến thức tổ chức, thiếu kiến thức truyền thông, cho nên giàu rất muốn nhưng mà không biết làm bằng cách nào. Từ đó các chủ trì đã phải cu kỳ mà làm, chuẩn bị cho một cái lễ trung bình là một tuần lễ đến nửa tháng, vừa vất vả, tốn thời gian, tốn công sức, nhưng mà hiệu quả thật sự không cao. Rồi lại bỏ quên đi cái yếu tố quan trọng nhất, đó là thầy tâm linh, thầy đạo đức, giảng kinh, thuyết pháp là Phật sự, mà chỉ tập trung vào cái chuyện Phật phẩm thôi. Là do vì chúng ta thiếu cái kinh nghiệm về tổ chức thôi. Cái mạng xã hội Facebook và Trung Quốc có cái diễn đàn của phụng sự viên, nay là 4.600 người. Khi chùa Giác Ngộ tham gia phục Phật sự cho giáo hội, nếu cần 500 thanh niên, chúng tôi chỉ cần thông báo là có đủ 500 thanh niên. Nếu cần 300 là có 300. Chỉ cần cho biết đó, việc đó là việc gì, tập Phật vào thời điểm nào, ở đâu, là sẽ có đủ người đăng ký online. Và tự động nó sẽ cập nhật qua cái phần mềm Excel. Chúng ta còn phải đánh máy lại, bấm nút in ra là chúng ta có cả một cái danh sách. Do đó con kính mong chư tôn đức, mỗi chùa đó nên có tối thiểu 2 cái mạng xã hội Facebook. Thứ nhất đó là tên chùa mình, thứ hai là cái Facebook của thầy chủ trì. Và chúng ta tìm các phụng sự viên tham gia đóng góp vào, phần lớn là giới trẻ. Việt Nam hiện nay có 55 triệu người sử dụng điện thoại thông minh, còn hơn rất nhiều nước ở tại châu Á và châu Âu. Có nghĩa là người Việt Nam rất là cấp tiến. Nếu chúng ta có một cái chính sách rộng mở thì cái sự thích ứng và cấp tiến của người Việt Nam sẽ cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Đó là lợi thế. YouTube hiện nay cho chúng ta mở những tài khoản hoàn toàn miễn phí 100%. Nếu 10 năm trở về trước họ giới hạn trong vòng 15 phút cho mỗi một clip, bây giờ họ cho không giới hạn và có chức năng truyền trực tiếp. Ngoài ra còn có Google Plus cũng cho truyền trực tiếp miễn phí và nhiều mạng xã hội khác. Cho nên khi tổ chức một ngày tu, một cái buổi thuyết giảng, một cái chương trình sinh hoạt giáo hội, hay là các cái sự kiện là về tiệc chay gây quỹ, hay là văn hóa, triển lãm, rồi ca nhạc Phật giáo v.v., thì rất mong chư tôn đức quan tâm đến yếu tố truyền thông này, để cho truyền thông nhà nước thuộc về phải nhập cuộc. Thì chư tôn đức phải tìm ra một cái sự kiện gì đó nó gắn liền với xã hội thì báo giới họ mới quan tâm. Chẳng hạn như chùa Giác Ngộ chúng con á, một năm á thì có 6 lần hiến máu nhân đạo, trung bình một lần á là 400 đến 550 người đăng ký. Ngoài ra thì còn có một năm á, mỗi lần á là hiến mô tạng và hiến thi thể cho y học. Năm 2015 á thì có được 350 người, 2016 thì có được 550 người, 2017 á thì có được 509 người, và tháng 11 năm 2019 á chúng con á phấn đấu á sẽ phải có là phá kỷ lục của 3 năm đó. Hiện nay trên toàn quốc á thì chỉ có 12.000 người đăng ký hiến mô tạng thôi và hiến thác. Đăng ký chùa Giác Ngộ gần 2.000 người rồi. Đó là cái đơn vị chùa có số lượng người hiến máu và hiến xác, hiến mô tạng lớn nhất trên toàn nước Việt Nam, ở trong nước và nước ngoài. Thì với những cái sự kiện đó thì báo chí bên ngoài, truyền hình bao gồm thông tấn xã, VTV, HTV mới dễ dàng nhập cuộc được và đưa tin rầm rộ. Và điều đó nó sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng các hoạt động Phật sự của ngôi chùa. Năm 2006 thì chúng con thành lập ra câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ. Song song với năm này đó thì chùa Hoằng Pháp có khóa tu tuổi trẻ, một năm tổ chức được một lần 7 ngày. Của chúng con thì một năm tổ chức được là 5 ngày. Phần lớn thì ở những cái khu du lịch văn hóa như là Suối Tiên hoặc là Đại Nam của ông Dũng Lò Voi. Thì số lượng giới trẻ đến từ 34 tỉnh thành, trung bình là 4.500 người. Và cái tiền chi phí cho tổ chức á, vào thời điểm đó là khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam. Chúng ta phải vận động các mạnh thường quân theo dạng cho phép họ quảng cáo, gồm có tài trợ kim cương, tài trợ vàng, tài trợ bạc, tài trợ đồng, công khai, minh bạch toàn bộ tất cả những khoản chi tiêu để cho quần chúng mạnh dạng phát tâm làm việc đó. Và trong mỗi một cái lần tổ chức sự kiện giới trẻ đó đó thì chúng con phải nỗ lực thiết lập ít nhất là 3 cho đến 5 kỷ lục quốc gia. Và lợi thế là con làm tư vấn thường trực của Trung tâm Kỷ lục Việt Nam từ cái thời điểm mới thành lập, cho nên biết được cái chính sách và mình tìm những cái kỷ lục gắn kết với xã hội, thì báo giới sẽ tập trung xuống đưa tin, và điều đó nó góp phần cho giới trẻ của năm sau sẽ tham gia vào cái sinh hoạt giới trẻ do mình tổ chức. Và bằng cách đó, khi tổ chức một sự kiện gì, chúng ta không thiếu người tham gia. Cho nên chúng con kính kiến nghị mỗi ngôi chùa, các tôn đức làm chủ trì và lãnh đạo giáo hội ở cấp phường xã, quận huyện, thị xã, thị trấn, thành phố và tỉnh đó, nên thường xuyên tổ chức các sự kiện hiến máu, hiến mô tạng, hoặc là tạo ra những cái kỷ lục trong những cái sự kiện văn hóa do giáo hội mình tổ chức. Và mỗi một cái ngôi chùa nên có trung bình là 6 ban: ban tổ chức khóa tu, ban thanh thiếu niên, ban từ thiện, ban truyền thông, ban hộ niệm, cầu an cầu siêu và ban hậu cần. Ban khóa tu á, thì gồm có các mạnh thường quân để cúng dường tiền cho giảng sư và tiền vé máy bay nếu ở xa, rồi đưa rước từ nơi đến chùa, từ chùa trở về để ở. Ban thanh thiếu niên thì tìm vận động vào các trường trung học, tiểu học, cao đẳng, đại học để vận động giới trẻ tham gia sinh hoạt tại chùa. Ban từ thiện thì tham gia nỗ lực nhập thế để tạo những cái cánh cửa sổ cho thành phần xã hội đến với chùa thông qua các hoạt động từ thiện. Ban hộ niệm thì thông qua con đường cầu an cầu siêu dẫn dắt thân nhân của những người bị già bệnh chết hấp hối trở thành Phật tử. Ban hậu cần thì tham gia vào công việc nhà bếp, quét dọn trần thiết, công quả và việc tổ chức. Ban truyền thông thì tham gia vào quay phim, chụp ảnh, quản trị trang web, quản trị trang mạng xã hội, họp báo và mời truyền thông bên ngoài cùng tham gia. Nếu như mỗi chùa đều có được 6 ban này, và trong thời điểm thành lập thì mỗi ban phải tối thiểu là 10 thành viên, trong đó có trưởng ban và 2 phó ban. 3 thành viên đó buộc phải vận động những người bạn đạo, bà con, thân quyến, hai người làm việc đối tác cùng tham gia vào ban mình. Và chúng ta nối kết vào bằng truyền thông, mạng xã hội hoàn toàn miễn phí, thì hiệu quả thật sự chúng tôi tin chắc rằng là sẽ rất là cao. Thì bằng cái việc đó đó, thì trong cái thế gian đầu 6 tháng đối với những cái tỉnh xa, vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên, đối với Sài Gòn là 3 tháng thôi, thì chủ trì phải bù lỗ cái tiền ăn, rồi tiền tặng quà, tiền giảng sư, tiền truyền thông, tiền trang trí, thì hầu tất bằng tật. Và tổng số tiền đó lệ thuộc vào cái quy mô tổ chức khóa tu của chúng ta. Nhưng nếu truyền thông tốt thì các Phật tử làm doanh nghiệp tình cờ xem được những cái bài giảng, những cái sự kiện cho chúng ta tổ chức, họ thấy rất rõ là lệ lạc lớn quá. Mặc dù họ không đi chùa, nhưng họ sẽ chuyển tiền thông qua tài khoản để cúng dường. Thì chùa Giác Ngộ chúng con cũng bằng cái phương pháp đó, cho đến bây giờ đấy, hầu như là không hề bộ lỗ nữa. Trước đây chùa Giác Ngộ chúng con thì có 5.500 lọ cốt, do Hòa Thượng Bổn Sư chọn con đường làm như thế để giữ lại cái trường Trung học Bồ Đề, mà không thì trường sẽ bị mất. Thì đến giai đoạn này chúng con phải vận động để cho các hộ, 5.500 hộ đó là hoan hỷ làm lễ thả xuống sông. Thì có khoảng gần 4.000 hộ đã hoan hỷ với cái chính sách mới đó. Và khi làm việc này, con phải chấp nhận là mất đi 5.500 hộ Phật tử gắn kết với chùa mình trong mấy thập niên. Thì trên chính điện của chùa Giác Ngộ hoàn toàn không có bàn thờ linh, vậy mà các Phật sự của chùa Giác Ngộ chưa bao giờ bị gặp khó khăn về phương diện tổ chức, nhất là tài chính. Cái hoạt động từ thiện của chùa Giác Ngộ thông qua quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó, trong vòng 5 năm qua đã cúng dường và tặng đi đó được là 160 tỷ. có nghĩa là cái niềm tin của quần chúng ngày càng nhiều hơn khi mà chúng ta tận dụng đúng cách cái lợi thế của mạng truyền thông xã hội Facebook. Thì đó là cách mà tuổi trẻ đến chùa Giác Ngộ rất là đông. Các khóa học từ 100 đến 150 người. Mỗi một cái khóa Phật Pháp thì có 3 tháng. Hết khóa này khai giảng khóa mới liên tục quanh năm suốt tháng. Các cái lớp tiếng Anh, tiếng Trung cũng như vậy. Hết thế hệ này đến thế hệ khác thôi. Thì con tin rằng là tại các chùa có không gian lớn, thuận lợi hơn chùa Giác Ngộ, thì việc tổ chức á, chắc chắn là sẽ thành công hơn. Kính thưa Chư Tôn Đức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các vị lãnh đạo các quận huyện, trụ trì các tự viện, thì buổi pháp thoại, buổi chia sẻ của con hôm nay đó nhấn mạnh đến 3 vấn đề: sự suy thoái, giảm dân số tu sĩ và Phật tử ở tại các nước đại thừa và truy tìm các nguyên nhân. Thứ hai đó là cải cách nội dung nghi thức tụng niệm thuần Việt và tăng cường các bài kinh về nhân thừa, thiên thừa, không nên quá quan tâm đến Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa, vì ba mảng này dành riêng cho người xuất gia, còn người tại gia phải dừng lại ở nhân thừa thôi, được hạnh phúc, giàu to, thăng quan tiến chức, hạnh phúc trong đời, về biết chia sẻ và phước quả của mình cho các bên đời kém may mắn hơn. Và thần thứ ba đó là tổ chức khóa tu dành cho các nhóm lứa tuổi một cách thích hợp. Ít nhất á, là mỗi tuần vào ngày Chủ nhật các chùa phải tổ chức khóa tu một lần. Chúng ta thay đổi cái ngày bắt quan trai giới từ ngày rằm mùng 1 vốn rơi vào ngày hành chánh trở thành là ngày Chủ nhật, ai cũng có thể đến dự được. Và tận dụng các phương tiện truyền thông hiện đại rồi mời các giới trẻ vào góp phần vào cái công việc tổ chức, để cho các vị lãnh đạo chủ trì của các chùa chỉ tập trung 3 nội dung chính thôi. Thứ nhất là thuyết giảng, thứ hai đó là khóa tu, thứ ba là tư vấn để giúp cho người tại gia vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau. Còn cái hỗ trợ rất cần thiết khác là tổ chức các khóa lễ cầu an, cầu siêu để mời gọi người thân của những người bệnh và chết này ra trở thành Phật tử. Thì con tin rằng đó, trong vòng 2 thập niên tới, Phật giáo Việt Nam thông qua các cái hội thảo quốc tế như là Vesak lần thứ 3 vào năm 2009 và nhiều cái lễ về sau này nữa, thì cái số lượng dân số Phật tử được tăng trưởng tại Việt Nam sẽ ngày càng cao và tránh được cái vết xe của Phật giáo Hàn Quốc. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Thích Phước Hạnh cùng Chư Tôn Đức, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Kính chúc Chư Tôn Đức thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn và thành tựu các Phật sự.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.